Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đau mà dân la lên lượng thì dược để mà bà trẻ chết. Rồi lúc đó rồi cái thì khi mà gặp, nói là nếu mà chị gặp chúng tôi chị không chết đâu ạ. Chắc chắn chị không chết đâu. Mừng quá. Đứng là gì? Thấy gì chị chết? Chị bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình chữa ngay cái chết thành bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi mình dán giấy cái Tây Phương Cực Lạc ra. Trời ơi, chị về Tây Phương Cực Lạc đó, nó xuống dữ lắm. Chị muốn ăn là có ăn, chị muốn ở là ở, chị muốn nhà cao là nhà cao, muốn cửa rộng là có rộng, chị muốn bay là bay, chị muốn ở dưới đất là ở dưới đất, chị muốn đi mười phương thế giới chị thăm cũng được nữa. Bây giờ chị nằm ở đây, hàng ngày, hàng tháng, hàng giờ, hàng giây chị rên, chị la gì thế này nè. Khổ ơi là khổ, chích thuốc mà chích chưa kịp đâu, chị không nổi. Mà chị cơ tất cả quý vị nghe, cái người mà ung thư đó, người có chích thuốc gì chích thuốc họ cũng đau quá. Đau dữ lắm, đau mà có nhiều người lăn lộn trên giường nữa. Ở đây từng giây một phút đau đớn. Về trên Tây Phương, trong kinh Phật nói lại, cái tiếng khổ cũng không có nữa, đừng nói là chuyện mình khổ. Tại vì nó là một thần thông đạo lực mình mạnh lắm. Bây giờ chị về Tây Phương đi. Muốn làm về Tây Phương đi, làm sao về Tây Phương? Đơn giản lắm, tin không? Tin. Chị tin tưởng cái lời nói của tôi ha. Chị tin rằng là Phật sẽ tới cứu độ chị ha. Phật dạy thế này này. Những người mà coi như là họ dục cái nghiệp chướng mà nó có, nó dùng lại, nó do chị đau gì là do nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng như thế này này ha. Mà bây giờ chị tin tưởng A Di Đà Phật sẽ cứu chị. Rồi chị phát nguyện vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm qua thì với chúng ta tôi trông sao tôi chết thì chết rồi. Bây giờ chị đừng có nguyện như vậy nữa. Chị nguyện chết là chị xuống địa ngục mệt lắm. Chị sướng mà nướng sướng sướng mà cứ mình nói chúng ta cầu trời cầu Phật cho tôi chết rồi chết khổ quá, chứ đau quá. Mình nguyện chết thì mình chết thật sự. Mà mình chết là không cách nào mà mình đi về Tây Phương được. Mình chết là mình theo cái nghiệp của mình đi về các cái cảnh khổ, nó khổ dữ lắm, không tưởng tượng được. Ai thấy chết mà là sướng không? Sức mạnh mà sướng. Bây giờ chị thèm chết rồi, bây giờ chị không thèm chết nữa, chị thèm vãng sanh. Chuyến là người mà thà chết cho rồi thôi, bây giờ nhất thiết tôi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy mình chuyển từ cái cảnh khổ nhất lên cái cảnh sướng nhất, của là cảnh cực lạc. Cực là sót, lạc là sướng, rất sướng. Sướng một lên là thành Phật, mà có Phật nào mà khổ đâu. Không khổ mà còn thần thông đạo lực bao trùm vũ trụ pháp giới nữa. Thực sự nó khó chút nữa tôi chứng minh cho quý vị coi nha. Rồi như vậy cái tự nhiên mà thích quá, chịu tiếp tục nghe, nghe được tin tưởng. Rồi chắp tay lại đi, chắp tay lại. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái gì đó, Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương. Được chưa? Được. Rồi cứ chỉ người như vậy, xin Phật cho con về Tây Phương, chứ đừng có xin Phật cho con chết. Hay là cầu trời khấn Phật gì cho con chết. Đừng có người như vậy. Còn như mình chết á, mình người đi đâu mình đi đó, mà nhất thiết duy tập tạo. Nên nhớ, mình cầu chết là mình chết, mà mình cầu vãng sanh, mình cầu vãng sanh. Rồi cái mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm như vậy đi ha. Rồi tôi hộ niệm cho chị niệm theo tôi ha. Rồi cái chắp tay lại đi, chắp tay lại cái mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chị đó tiếp tục nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế đó, bị buông hết tất cả ra. Không còn nhớ cha, không còn nhớ mẹ, không còn nhớ chồng, không còn nhớ con, không còn thương cái gì cả. Tất cả nó chỉ là cái nghiệp duyên, nó bao đời mình trong cõi này là ngày thôi. Thương nhau hãy về Tây Phương rồi mới cứu độ được. Thế là cái chị đó chị buông hết. Chị nói bây giờ trong tâm tôi chỉ có A Di Đà Phật người tôi. Cứ như vậy là đủ rồi. Rồi bắt đầu niệm Phật. Thế mà cái bà chị đó bà ra đi hả? Xin thưa thầy quý vị, quý vị có thấy người vãng sanh chưa? Chút nữa thấy thì có thể là có thể tuần tới, có thể là tôi nhờ chị gửi những cái người mà mới vãng sanh cách đây mấy ngày cho quý vị coi, chứ không đâu xa. Tôi không thèm gửi những chuyện xa làm chi. Tôi ít khi mà nói những chuyện mà xa vời lắm, tôi nói những cái gần nhất, cái nào gần nhất là tôi nói. Tức là mới cách đây cũng 6 ngày, khám ngày con người vãng sanh. Mà giả sử như cách đây 6 ngày mà không có người vãng sanh, thì cách đây cỡ chừng 20 mấy ngày cũng có người, cũng còn gần 30 ngày cũng có người vãng sanh ở tại Ninh Thuận. Tôi chỉ cho mấy cái đó, tôi cái nào gần nhất tôi nói, tôi đưa chữ gì là chiếu lên trên màn ảnh coi thế nào là người ta vãng sanh. Rõ ràng Phật nói 10 niệm tất sanh. Như vậy thì tất cả quý vị ở đây niệm hồi giờ niệm nhiều quá rồi, mình theo anh Thiên ở đây này, rồi anh Sơn ở đây này, tối đây niệm Phật, mình đã dư sức vãng sanh rồi, chắc chắn tất cả mọi người chúng ta đều dư sức tạo sanh rồi, dư sức thành đạo rồi, dư sức một đời này chúng ta cần một vị Đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương rồi, không phải là thiếu đâu ạ. Một người thí dụ đang đứng ngoài hàng rào, không có vô cũng chắc có ai đúng không? Tôi cũng thấy, tôi nói lỡ lời. Có những người ở xa nữa mà biết được như vậy, mà tin tưởng một cái tôi biết là người đó đã có rồi, chắc chắn tin tưởng như vậy. Quý vị hãy làm đây, sẽ thấy cái hiện tượng ở trên trước mắt quý vị, chứ không phải sau. Tức là lúc đó chúng ta lập kinh Phật ra rõ ràng thế nào là thượng phẩm, thế nào là trung phẩm, thế nào là hạ phẩm. Tất cả Phật nói trong cái kinh gọi là kinh Vô Lượng Thọ Phẩm, nó rõ ràng trong đó. Rồi khi ra đi như thế nào, thượng phẩm như thế nào, trung phẩm như thế nào, hạ phẩm nào, trong kinh Vô Lượng Thọ Phẩm nó rất là rõ. Nếu mà không rõ nữa thì quý vị, nếu mà có giờ thì giờ đọc thêm các cái luận của các chư tổ. Nếu mà quý vị cử người ta cử mình không A Di Đà Phật, lúc người ta làm khó mình cũng cứ A Di Đà Phật, cứ lấy A Di Đà Phật niệm đi, niệm tới đi, không sợ gì hết, ta không cần nghĩ nữa, quỳ trụ vào trong câu A Di Đà Phật, bất giả phương tiện là không cần nhờ bả gì nữa hết, không cần đi đâu nữa hết. Ví dụ như tới nhà anh Thiên đây niệm Phật cũng được, không ở nhà niệm Phật cũng được, mà nếu mà tới chỗ nhà anh Thiên, anh Sơn này đông người á, làm cho mình niệm Nhất Tâm Ân thì nên đến. Còn thí dụ mình đến mà tới người ta phiền não quá thôi, mình ở nhà cũng được. Ví dụ như có nhiều người mà tới chùa hay là tới một chỗ nào mà thấy mình tới mình tu, mình muốn yên lặng mình tu, mà thấy người này nói người kia, người kia nói người nọ phiền não quá, mình ở nhà mình lắng đằng mình tu cũng được. Mà ở nhà lắng đằng tu mà con cái nó phá quá là thôi, mình hẹn với anh Thiên này, tới nhà anh Thiên đó, mình niệm Phật để con cái mình được khỏi phá, tại cái tâm mình yếu mà. Rồi những người đó ta làm mình nhất tâm muốn được, thì mình tới nhờ những cái đạo tràng, nhờ cái không cái đạo tràng niệm Phật, cứ niệm Phật như vậy, gọi là bất giả phương tiện, không còn nhờ các, tự chắc thông khai là tự mình thành Phật. Thành Phật ở đâu? Nếu mà thành Phật tại đây thì tốt, mà bây giờ sức mấy mà mình thành Phật tại đây, về Tây Phương mình thành Phật, một đời về vượt qua tam giới, chắc chắn là như vậy. Như vậy thì cái vượt qua tam giới không phải là chúng ta đoạn trừ tất cả những nghiệp hoặc chúng ta trả cho hết cái nghiệp chúng ta rồi chúng ta mới về tam giới. Như nãy có một vị nói với tôi đó, là tôi phát tâm, nếu mà tôi phát tâm tôi trừ hết tất cả những nghiệp chúng tôi, tốt hay xấu, xin thưa tốt đối với những người Bồ Tát tái lai. Mình chưa phải là Bồ Tát tái lai thì cái nguyện này, nếu mà gặp một vị Phật, nếu mà gặp một vị Bồ Tát, người ta la liền, con chưa đủ cái năng lực này đâu, con đừng có làm như vậy, con làm như vậy chẳng khác gì con sẽ tiếp tục ở trong cánh ta bà khổ ái này vô lượng kiếp nữa để mà trả nghiệp. Ta không bao giờ hết, mà lỡ một cái, sơ xuất một cái, rớt vào trong cái tam ác đạo một cái, xin thưa quý vị, vô thì dễ lắm, mà ra thì trời ơi khó, vô cùng khó, khó kinh khủng lắm, khó không tưởng tượng được. Nếu quý vị mà phải đọc kinh Phật đó, có một lần ở tại cái chỗ nào cái Đức Phật chỉ đàn kiến đó, rồi nói với tất cả chư vị đệ tử, nói với Ngài A Nan á, các con có biết con cái đàn kiến này nè, đàn kiến đen đấy, chị quay lại mình thấy từ đàn kiến chạy bày đó. Ngài nói đó, đã qua bấy đời Phật rồi đó, mà cái con kiến này, đàn kiến này nó vẫn là con kiến, nó thoát cái liền cái thân kiến nó không được. Mình tưởng tượng đi, bấy đời Phật, nếu mà mình tính thí dụ như cỡ một vị Phật mà tái lai xuống như thế gian này, thường thường cách nhau cỡ chừng 600 triệu năm. Các ngài nó tới, có một vị Phật tới cái cõi ta bà này, mà bấy đời Phật thì cỡ chừng 4 tỷ năm mà cái thân kiến nó vẫn là con kiến. Có nghĩa là con kiến nó tưởng nó là có cái càng qua quay thì nó ngon lắm, mà thực ra nó thấy cái khúc vậy này, có một phân thôi, ra một khúc nữa là không thấy. Quý vị có muốn biết con kiến nó thấy bao nhiêu kiến liền, thấy nó chạy dài mình cũng chọc cái này làm đủ thứ, mà cách nó khoảng 2 phân nó cũng luôn nó tới à, nó không biết. Mà nó khi còn tới rồi chút xíu giờ nó mới giật mình, nó quay lại, còn xa nữa nó không thấy. Vì nó không thấy như vậy, nó tưởng là trên cái vũ trụ nhân sinh này là trong lóng không có gì hết trơn á, nó tưởng nó là ngon nhất rồi, mà thực ra là nó có mình này, có mình thấy nó này. Thiệt chứ, một triệu cái thân kiến á, cái nó nặng không bằng ngón tay út của ta, mà nó dám cho nó là ngon lành. Thì có người cũng vậy đó, con người không biết trên trời dưới đất gì hết trơn, không biết thần đánh gì hết trơn, cứ tự cho mình là ngon á. Mà ngon cái gì? Thực ra khi mình nhìn trên bầu trời thấy không trung, mình thấy mờ mình không biết gì, mình tưởng là không có gì hết trơn, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Cái con mắt của mình nó so ra, nhưng mà con kiến thì nó thấy mình, thì thấy nó rõ ràng, nó không thấy mình. Vì không thấy mình như vậy, nó cốc cao ngã mạn, nó tưởng nó là ngon lành nhất, cho nên nó chấp vào cái thân kiến cái, nó chết xong nó đầu thai cái kiến liền là tích. Quý vị để ý coi, một cái con kiến mà chết nó gặp con kiến khác nó bắt đầu nó tha về cái hang của nó để một đống như vậy đó. Đúng như vậy là gì? Tại vì nó tham cái thân kiến mà nó cứ nó chấp vào thân kiến, rồi cái linh hồn con kiến nó nhập vô cái ô kiến đó đó, rồi nó nở ra con kiến cứ thế mà nó cứ sống cái là kiếp hoài hoài, kiếp này qua kiếp khác không biết chừng nào mà nó thoát cái tầng xuất sanh của nó hết trơn. Như vậy thì chúng ta tu hành nên nhớ, nếu mà chúng ta sẽ mà ta lạc vào cái đó một cái, xin thưa tất cả các bác, trời ơi không biết bao giờ mà chúng ta mới ra được. Tại vì sao như vậy? Tại vì si mê, tại vì mê mội, tại vì tham chấp vào cái thân đó chịu thua. Chúng ta không cách nào thoát được hết trơn. Như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta tu hành, xin thưa ngay các cái thân người này, xin thưa tất cả quý vị, có nhiều người tưởng là thân người là ngon lắm á, được. Nếu mà ví dụ trong đời trước quý vị là làm thiện làm lành ha, đi bố thí giúp người, bây giờ quý vị thành ra là một vị tỷ phú, một cái hai ba căn nhà, rồi có đi xe hơi thì quý vị chắc cũng được, thì cũng mừng đi. Có nhiều người khổ ơi là khổ, đi làm từng ngày, ngày nào cũng làm đói chết luôn. Nhắc thì mình đi làm khổ chứ gì, mình không làm ác, nhưng mà mình tới ví dụ mình đi bán cái số mà kêu người ta mua, người ta không mua cái tức mình cũng cằn nhằn cắn nhắn, tức là mình cũng tạo nghiệp như thường. Mà tạo nghiệp như vậy chưa chắc gì đời sau mình trở lại một người bán cái số, tức là mình có thể mình trở lại một người khổ hơn nữa. Hoặc là ví dụ mình không trở lại làm người thì sao, lỡ lạc vào con chó con mèo cái thì sao, vĩnh kiếp nan xuất. Nhất là lạc vào trong cánh địa ngục phúc thanh, địa ngục ngạ quỷ, tôi nói thật quý vị là vĩnh kiếp nan xuất, thông bất khả ngôn. Vĩnh kiếp là kiếp này kiếp nọ nọ nó cứ tiếp tục như vậy, gọi là vĩnh kiếp. Nan là khó, xuất là ra khỏi cánh địa ngục, thống là đau khổ, đau trời ơi tôi rụng rời luôn, không thể nào nói lên lời được. Cái đó là thực sự nó như vậy. Nếu mà quý vị không biết thì quý vị khi nào mà cứ có nằm mộng quý vị thì sẽ thấy. Nằm mộng mà gặp cái nhiều người mà giác cái sợi mâu mà tới sủi trong phòng chúng ta một cái đâm chúng ta đó, chúng ta chạy muốn chết luôn à. Khi mà thức dậy một cái đó là cái giá thôi đó, mới hiện ra trong cái giấc mộng chúng ta một vài giây thôi đó, mà sợ đến mộng mộng mồ hôi đổ ra một tấm vậy, sợ thất kinh hồn vía luôn à. Nếu mà quý vị thử cứ nghĩ thử coi, nếu mà cái cảnh giới đó, nó cảnh giới mà người ta cứ chém giết mình đó, nó sẽ là một tháng nữa coi, chịu nói không? Không nói đâu à. Rồi có nhiều người nó diễn ra cũng 3 tháng đó coi, bị điên bị loạn liền. Rõ ràng cái đó là nó giá chóng thật, mà nó giá như vậy mà nó làm cho tao cái điên loạn, cái khổ sở đến nỗi không tưởng nào tưởng tượng được. Thì huống chi là khi mà chúng ta xuống cái cảnh giới địa ngục, chúng ta sống dưới đó từ gọi là từ kiếp này qua kiếp khác, trời ơi gọi là vĩnh kiếp nan xuất, khổ dữ lắm. Biết như vậy rồi, chúng ta phải tìm cách nào, phải nhất thiết phải thành đạo, phải nhất thiết phải về Tây Phương thành Phật, về Tây Phương xuống lấp. Làm sao thành Phật bây giờ? Hồi nãy mình nói rồi, trả hết nghiệp, không bao giờ trả nghiệp được. Đoạn có một cái hạt thôi mình đoạn không được thì làm sao mình trả nghiệp? Mà mình đoạn không được mà mình mong với mình trả nghiệp, tức là trong lúc đó cái vọng trong mình càng ngày nó càng mạnh hơn. Mà mình muốn đoạn nghiệp mà đoạn được, mình càng thức, mình càng tối, mình càng giận, mình càng buồn. Thì trong lúc đó mình muốn đoạn nghiệp, mình muốn đoạn học, mình muốn trái nghiệp, mà thực ra mình cứ tiếp tục mình tạo nghiệp luôn luôn như vậy. Thì bây giờ hỏi thì thế nào, làm thế nào mình đoạn được? Xin thưa vô phương, chính vì vậy mà Phật nói ức ức người tu hành không khó tìm ra một người chứng đắc, là khó tìm ra một người đoạn được nghiệp Phật, khó tìm ra một người trả hết nghiệp. Như vậy nếu mình đi con đường đó, mình đành chịu thua. Đi con đường đó mình đành chịu thua, Phật nói như vậy. Phật bày cách nào? Phật đã giải hết chúng ta ra mà chúng ta không hay. Người nào mà tin vào pháp môn niệm Phật, người nào mà nương vào câu A Di Đà Phật, người đó thoát ly sanh tử luân hồi. Một câu nói như vậy giải thoát tất cả mà mình không nghe. Rõ ràng thấy Phật giải rõ ràng trong kinh mà mình tại hồi giờ mình chưa tụng tới. Trong kinh A Di Đà Phật nói người nào mà thành tâm niệm Phật, niệm từ một ngày cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì cái người đó khi mà lâm chung thì tâm hồn tỉnh táo, không còn bị coi là mê sảng, không còn bị coi là kinh hãi, gọi là tâm bất điên đảo đó, thì khi mà thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Phật nói rõ ràng 7 ngày thôi. Mà xin thưa rằng là trong cái kinh mà A Di Đà chúng ta đọc là từ 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn. Có nhiều người nói nhất tâm bất loạn khó quá đi. Bây giờ làm sao mà tôi về Tây Phương Cực Lạc được? Dễ lắm. Nhất tâm bất loạn, xin thưa thật, đó là cái ngày Cư Ma La Phật này dịch ra như vậy là để chứng là sau khi A Di Đà Phật đã phóng quang tới gia trì cho chúng ta rồi thì chúng ta mới nhất tâm bất loạn. Chứ thực ra cái công phu cho cái người mà niệm Phật chỉ là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật mà thôi. Như vậy thì trở lại là người nào cứ một lần niệm A Di Đà Phật thì lúc long chân được Phật gia trì tới, người ta nhất tâm bất loạn, người ta về Tây Phương. Nếu mà chúng ta không niệm Phật tốt thì xin thưa rằng là niệm Phật cho thành phiếm đi, niệm Phật cho lúc nào cũng cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng có khởi tâm niệm gì khác, bãi đi, lỡ khởi thêm tâm niệm nữa bỏ liền đi, cứ một lần niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không nhắc tâm bất loạn mà quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tin tưởng và vững chắc vững chắc người đó cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà giá sử như mình đi làm việc mệt quá đi, rồi sáng mình buông, chiều mình bán được, sáng mình cắt có, chiều mình cắt sâu, mệt quá đi, mình tu một ngày có một tiếng đồng hồ thôi, thì cứ một ngày mình tu một tiếng đồng hồ, lúc nào rảnh mình tu thêm, tức là mình chưa có nhất tâm bất loạn, mình cũng có giữ vững tâm niệm là quyết là mình đi về Tây Phương Cực Lạc, tin tưởng vững vàng, thì 10 niệm tắc sanh chắc chắn mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà bây giờ làm sao mà tôi niệm Phật 10 niệm tắc sanh, tại vì lỡ lúc mà là mình lâm chung mình khổ quá mà cái nghiệp chướng nó báo hại mà mình niệm Phật không được. Tôi xin cho tôi bày cho quý vị dễ lắm, thực sự là dễ. Là tại vì sao như vậy, chút nữa tôi chứng minh cho coi. Là mình nhờ những người xung quanh mình nè, ở đây tôi thấy là những các trăm người chứ gì, 100 người tới đó mày tao giúp mình niệm Phật, làm sao mà mình niệm Phật cũng được. Bác ơi, bây giờ bác cố gắng bắt niệm Phật đi ha. Mình cứ mình nói bây giờ bỏ hết đi bác ha. Mình tới mình nhắc nhở họ, rồi mình kêu họ niệm Phật. Họ niệm Phật thì mình niệm Phật giùm cho người bệnh luôn. Người ta nghe tiếng niệm Phật của mình, người ta cũng được vãng sanh luôn. Như vậy rõ ràng cái pháp môn niệm Phật là tu cách nào cũng được vãng sanh hết á. Kỳ lạ như vậy. Ngài Hữu Đại Sư đó, tức là một vị trong cuối đời nhà Minh đến đời nhà Thanh đó, ngài nói như thế này nghe. Nếu mà người nào tin tưởng vững chắc vào cái câu A Di Đà Phật, dù phát cái tâm nguyện tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dù có tán tâm niệm Phật nữa, cuồng loạn niệm Phật nữa, cũng được vãng sanh. Ngài nói như vậy đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị nghe, tôi đã từng đi hộ niệm cho những người mà bị ung thư đó. Ung thư tức là họ đau hoàng hoài thế này nè, đó là do nghiệp chứ nó phá hại họ, nó công kích họ trong lúc họ sắp sửa long chung. Đau quá đi, quý vị chưa thấy người lâm những người mà ung thư họ đau không? Họ đau đến nỗi họ chịu không được không? Họ đau đến nỗi họ quằn quại mà nhăn mặt nhăn mày cơ. Mà mình khuyên họ ráng niệm Phật để bắt. Người đó quyết là cái tưởng, tôi quyết niệm Phật, tôi không sợ đau nữa. Tôi đau cho đau chết luôn, đau càng nhiều càng chết luôn. Ráng niệm cho chết đi, đau cho 100 lần hơn nữa tôi cũng sợ. Quyết là họ niệm Phật, họ niệm tự nhiên họ ra đi, họ vãng sanh. Lúc đâu mà niệm Phật làm sao mà nhất tâm được? Lúc đâu mà niệm Phật làm sao mà không cuộn loạn được? Lúc đâu mà niệm Phật làm sao mà tâm không tán loạn được? Thế mà người ta vãng sanh rồi họ xa đi, trời ơi, thông đứng đẹp, thiệt là đẹp. Rồi cái lúc mà đi xong cái mặt càng ngày càng tươi, càng hồng lên, cái môi nó đó như son, rồi ta nó dài ra, niệm 20 tiếng thân thể cũng đẹp, niệm 26 tiếng rưỡi thân thể cũng đẹp, niệm 30 tiếng thân thể cũng đẹp, niệm 40 tiếng 32 tiếng thân thể cũng đẹp. Nên lúc mà xong rồi bồng nó lên mềm mại, nó tươi hồng, có nhiều người mừng quá ôm cái tay thấy chết đó, hôn như hôn người sống vậy, không sợ gì hết trơn. Người ta không sợ, người ta không kỳ không kiêng gì hết trơn, không mình đừng nghe nó chết đó, sợ không chết luôn. Kỳ kiêng đấu thức đừng sờ vào, để người ta mình sờ vào mình nó nhớ mình, để người ta bắt mình chết. Rồi nên nhiều người, có nhiều người nói là chết trong nhà thì ma nó vô nhà rồi nó quậy nó phá mình. Còn những người mà có cái gia đình, cái thân nhân họ vãng sanh đó, tôi nói thiệt cái gì, người ta mừng có suốt cả cái cuộc đời của người ta, ta mừng dữ lắm. Ở đây có những vị mà làm chứng là có cái chị Nhung ở đây này, với anh Tuấn ở đây này, quý vị kêu chị Nhung nó coi, mẹ chị bán đó, chị Nhung kia kìa, chị Nhung đó đó, mẹ chị vãng sinh vào ngày 6 tháng 6 năm 2006, đó là chị đó đó, chị đó, chị theo tôi nói là chị đó đó nè. Bà mẹ của chị vãng sinh, chị lo chỗ chút hộ niệm 6 tháng trước. Mà một năm, thật ra một năm trước tôi về tôi cũng khuyên bà bác vãng sinh rồi. Rồi khi tôi về đó là 6 tháng trước là chị đã chuẩn bị hộ niệm cho bà cụ rồi. Có nhiều người không đồng ý, có nhiều người phàn nàn, chị cũng quyết lòng niệm Phật. Rồi chị kêu người khác tới khai thị chỉ dẫn cho bà cụ rồi cũng niệm Phật. Cứ một ngày niệm Phật 1 tiếng rưỡi rồi ra. Chưa chết mà con còn gì mà niệm nhiều. Nhắc nhở. Cho đến lúc mà còn lâm chung rồi, kêu tất cả đồng tu khắp nơi về hộ niệm liên tục trong ngày đó 24/24. Rồi khi ra đi rồi cứ tiếp tục như vậy, không còn kêu ai hết trơn á, cứ đọc tu với nhau tối niệm Phật. Khai thị mẹ đi về Tây Phương với Phật nhân mẹ, nhất thiết không được đi đâu hết nhân mẹ, không đi theo cha, theo mẹ, theo ông, theo bà, không theo một vị thần, vị thánh, không theo một vị nào hết. Chỉ theo A Di Đà Phật, đưa tấm hình Phật ra cho bà cụ Bảo Thái, hãy nhìn tấm hình Phật đây mà đi. Phật phóng quang tất y xì như thế này, chúng ta cứ theo Phật mà chúng ta đi về Tây Phương, đừng bao giờ sợ. Thế là bà cụ cứ như vậy rồi, niệm hồ niệm tức 32 tiếng đồng hồ. Tức là hơn một ngày. Rồi khi nó bắt đầu xong rồi một cái thì tờ thân thể của nó mềm mại, nó tươi hồng. Hồi giờ quý vị có thấy người nào mà chết xong mà 3-4 tiếng ngồi xong mà tươi mát mà họ tay chân mềm mại hồng hào, không tái không xanh, quý vị thấy chưa? Chưa thấy không mẹ? Nhưng mà cách đây 6 ngày, tức là thứ 6 vừa rồi này, hôm nay thứ 4 chứ gì, con đó là ông Trịnh Kim Tuấn ở cùng ở tại Bình Phước luôn. Rồi ông ta hồi giờ cũng đâu biết tu hành gì đâu, nhưng mà cũng nhờ chị Nhung đó. Chị Nhung là chị mà ở đó, chị tới chị khuyên gia đình đó phải biết tin Phật nha. Rồi tớ kêu chúng tôi tới hội niệm cho. Nếu mà quý vị tin tưởng, nếu mà bác tin tưởng là nói với ông đó, nếu bác tin tưởng, bác niệm Phật, bác nguyện vãng sanh. Rồi người nhà cũng tin tưởng, niệm Phật, vãng sanh, tụi tớ hội niệm. Nếu mà tin tưởng làm đúng như vậy là được vãng sanh. Còn cái gì mà không tin tưởng thì tôi về, tôi không hộ niệm. Tại vì không tin tưởng thì hộ niệm cũng vậy thôi. Cho nên ông đó ông tin tưởng. Ban đầu thì gia đình cũng chưa tin tưởng mấy, nhưng mà sau họ hộ niệm luôn tới lúc 30 tiếng sau khi vãng sanh tại Bình Phước mới vừa rồi này. Mới hình như mới trốn nên nó bay cái mùi rồi. Nhưng mà người niệm Phật tôi thấy không có gì đâu à, chắc chắn nó là như vậy. Cho nên mà chính năm đời Doan cũng có thấy qua nhiều rồi. Và những người mà Doan đi qua khuyên người ta hộ niệm cho nhau, rồi người ta đã thực hiện được. Từ tháng trước đó thì chúng tôi không nói, lẽ để chúng tôi không nói. Từ tháng 9 năm 2005 cho đến tháng này là tháng 12 phải không? 2006, tức là còn 1 năm 3 tháng. Tôi tính là cỡ trung bình, tôi tính không chính xác, cỡ chừng trên 40 người vãng sanh tại Việt Nam, cho không phải ở nước ngoài. Cho nên tôi nghĩ rằng là chắc một thời gian nữa rồi anh Thiên sẽ nhận được những cái tài liệu quý báu này, là những cái người vãng sanh họ quay lại được. Thực ra là tôi cũng gửi một vài cái máy quay phim về cho những cái nhóm quay phim đó, thì mới có mấy tháng này thì người ta quay được cỡ 5 người. Mà cái ông Trịnh Kim Tuấn này nè cũng được quay phim lại nữa. Nghe nó hay lắm, tôi chưa coi. Nhưng mà chắc chắn quý vị là phải. Cho nên thành ra, muốn được thoát ly sanh tử luân hồi, muốn trả cho hết nghiệp của mình, muốn cứu độ tất cả chúng sanh, muốn chính mình khỏi bị lăn lộn trong cái cảnh luân hồi sanh tử này, khỏi bị chìm nổi trong cái bể khổ này, thì xin thưa tất cả các quý vị, tất cả cô bác, nếu quý vị là đại Bồ Tát Thái Lai thì tôi không dám nói. Tôi gặp tôi biết mà quý vị nào nói đại Bồ Tát Thái Lai thì tôi phải đánh lễ đại Bồ Tát. Còn nếu là phàm phu tục tử, nhất thiết chúng ta phải y giáo phụng hành. Hãy nghe là Phật dạy 10 niệm tất sanh, tin tưởng và vững vàng. Phật đưa ra chúng ta có 3 điều kiện thôi, không mấy hết rồi. Tin tưởng và vững chắc, phát nguyện vãng sanh cho tha thiết, rồi niệm Phật. Tôi bảo đảm chắc chắn 100 mấy chục người hay là 200 tôi không biết có bao nhiêu đây, đều được vãng sanh hết. Tại vì chư tôn nói là muôn người tu muôn người đắc. Ở đây chúng ta có mấy trăm người, ăn nhầm gì tới cái số muôn đó. Tại vì chúng ta không chịu tin, tại vì chúng ta không còn nghi ngờ cái pháp môn niệm Phật đưa ra. Khi mà niệm Phật, Phật nói là không được. Ba cái điểm này không được. Ba cái điểm mà Phật nói là: một là tin tưởng, hai là vãng sanh, ba là niệm Phật. Còn ba cái là không được, là cấm. Cấm gì? Cấm hồ nghi, cái thứ nhất. Cấm xem tạp, là cái thứ hai, công gian đoạn. Nếu mà quý vị sợ rơi vào cái đó, thành ra chịu thua. Cho nên giả sử như đang ngồi mấy trăm người đây, mà có một người sơ ý, không biết ông cha này nói đúng hay không, nó dắt bao nhiêu không thấy, mình để mình đem mình niệm thử. Quý vị mà có niệm thử cho cánh bế hồ với họ ông gì, tôi nói thiệt, mấy trăm người đây đều phản thân, mà cái người niệm thử bị lột lại, là tại quý vị không có tin. Nếu mà quý vị nghĩ rằng là cái nghiệp trước tôi nặng quá rồi, mà làm sao để có nghiệp chứng nặng như vậy, mà làm sao đi về Tây Phương được? Đi về Tây Phương là Phật, Phật là không có nghiệp, mình có nghiệp làm sao mình về Tây Phương? Mình lấy cái kiến giải của mình ra, mình nghĩ như vậy, mình chưa hiểu thấu được cái mối đạo, mình chưa hiểu thấu được cái sự mà giá trị của A Di Đà Phật. Mình nghĩ, mình lấy cái phàm phu trí não của mình ra, mình nghĩ như vậy, thì trong mấy trăm người đây lại thêm một người nữa không được vãng sanh, là tại vì chúng ta không chịu tin, chúng ta không nghe Phật. Phật nói rằng là dẫu cho một người làm cái tội ngũ nghịch thập ác nữa, tôi xin thưa thật các bác, trong kinh Phật nói tội ngũ nghịch thập ác đó, là cái tội đó chắc chắn chết xong cuối cùng một siêu chỉ mất công bãi, chết xong thì xuống địa ngục liền, mà địa ngục a tỳ lận, không ai cứu nổi trơn. Thế mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói cái người đó nếu mà trước giờ phút lâm chung mà được một vị tri thiền tri thức tới khai thị cho họ, chỉ điểm cho họ, nói họ là sai rồi, phải mau mau mà coi như là phát lộ sám hối đi, sám hối nghiệp chứng được. Nam mô A Di Đà Phật, con biết con sai rồi, bây giờ biết con lỡ lòng rồi, con thấy con tội nghiệp con nhiều quá rồi, con quyết làm con sám hối, con không làm như vậy nữa, mau mau nguyện vãng sanh Tây Phương đi, mau mau niệm A Di Đà Phật đi, người đó chắc chắn được vãng sanh. Đó là câu nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nhiều lắm. Ông A Xà Vương Tử kết đề khích hãng với gì đề Bà Đạt Đa làm thân Phật sa máu, giúp cha hại mẹ, làm đủ cách hết, ngũ nghịch có đầy đủ hết trơn. Trước những giờ phút lâm chung nằm trên giường phán tính nội lòng, thành tâm sám hối, ông ta niệm Phật sanh lên trên cõi Tây Phương tới thượng phẩm trung sanh nè quý vị ơi. Trời ơi, mình tưởng tượng chưa chắc gì mà ở đây chúng ta ai mà lên tới thượng phẩm, ông ta lên tới thượng phẩm rõ ràng. Những cái đó nó gọi là sám hối vãng sanh. Nếu mà tất cả các bác nghe tôi nói như vậy thôi, giờ là bác cho đến nên đáng làm cho nhiều chút đến lúc đó mình thấu rồi, nên thì cái đó gì tự suy nghĩ, tôi không dám nói đâu nghe. Đừng có vậy mà hiểu lầm, mà nói như vậy là sai lầm đó nghe. Sở dĩ mà chúng ta làm ác là tại chúng ta không biết, là chúng ta còn mê lầm, chúng ta không hiểu đạo, chúng ta còn mê mờ. Trong lúc mê mờ chúng ta làm ác là do cái phẩm tâm chúng ta làm ác. Bây giờ chúng ta gặp được cái pháp môn niệm Phật rồi, cái người chỉ cho ta làm như vậy là sai, làm như vậy là đi xuống địa ngục, làm như vậy là chúng ta bị khổ nạn, chúng ta không được vãng sanh. Bây giờ phải gọi là sám hối nghiệp chứng đi, nhất thiết không làm như vậy nữa. Từ đây về sau, tôi cố gắng tôi niệm Phật, tôi cố gắng tôi làm lành, tôi không làm ác nữa, thì cái người đó mới được đến nghiệp vãng sanh, là mang cái nghiệp vãng sanh nè. Chứ không phải nói như vậy cứ làm ác cho đến lần rồi cái chuyện đó tôi niệm 10 tiếng hay xong, không có như vậy được, nghĩ như vậy mà chết. Tôi chỉ thưa là các vị nhớ, mà nếu mà nghe những cái băng mà có ngài Tịnh Không giảng hay là trong băng của người niệm Phật, tôi cũng có nói đó, nên nhớ trước khi lâm chung mà được cái điều kiện mà được sám hối vãng sanh á, quý vị phải có ba cái điều kiện như thế này. Hãy nghe cho kỹ nha quý vị nghe, chứ đừng có sợ. Cái thứ nhất là cái người mà sắp sửa lâm chung nó phải tỉnh táo, không được mê man bất tỉnh. Tôi nói thiệt quý vị, cho những người làm ác á, khó tìm ra một người mà lúc mà lâm chung mà tỉnh táo lắm. Vài ba tháng trước là bắt đầu mê man rồi, đã bị oan gia cái chúng nó đánh thơi bời qua lá, đánh điên đảo, không còn cái ngõ nào mà trốn thoát, đừng có nói là tỉnh táo, chắc chắn. Cái thứ hai là gặp được thiện tri thức, không dễ gì mà chúng ta, nếu là dễ gì mà chúng ta làm ác mà có cái cơ duyên gặp được thiện tri thức thôi, không có đâu ạ. Cái thứ ba là người ta giáng đạo cho mình, người ta chỉ cho mình phải tin tưởng, mình làm theo liền. Ba cái điều kiện này phải trọn đủ, chưa không có một người làm ác nào, cái tỷ tỷ người làm ác chưa chắc là có một người. Cho nên chúng ta đừng có nghi lầm như vậy, mới đáng làm ác cho đến lần. Từ hôm qua ông kia ông kia gì đó, chúng ta chưa biết đạo, chúng ta mê mờ, chúng ta biết chúng ta làm ác, thì bây giờ chúng ta biết rồi, nhất thiết là phải đoạn ác, không được làm ác, phải làm thiện lành. Không những làm chừng, oan gia trái chủ của chúng ta nó không tha chúng ta đâu mà. Là những người gì? Là những người chúng ta sát hại họ, là những người chúng ta đời này mà phá tan gia sự của họ, rồi giết hại ăn thịt trong họ, rồi nhiều đời nhiều kiếp nữa, nó đổ dồn lại, nó công kích cho chúng ta trong lúc mà chúng ta lập chung. Thôi chịu thua luôn, lúc đó thôi chịu thua luôn, còn cái điều kiện này nữa chứ không phải dở. Như vậy bây giờ làm sao bây giờ? Xin thưa là Phật chúng ta, cho chúng ta là đỡ nghiệp Phật hay là ôm cái nghiệp đó đi về Tây Phương. Nhưng mà cái lực lượng chúng ta, cái công phu chúng ta phải biết của là bao cái nghiệp lại, phục cái nghiệp lại, đừng để cái nghiệp nó trồi lên. Chúng ta phục được cái nghiệp là chúng ta được thoát nạn. Nó khác với chúng ta là diệt cái nghiệp, diệt cái nghiệp chúng ta diệt không nổi. Biết tại sao quý vị diệt nghiệp không nổi không? Cái thứ nhất, thí dụ như nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Như vậy thì khi mà chúng ta giết một người thì cái nghiệp đó bắt buộc ta phải bị người ta giết lại một lần.
Còn đường nào
nữa mà tu, còn đường nào nữa mà thoát vòng sanh tử, ta chết queo rồi còn gì nữa mà sanh tử. Như vậy thì diệt nghiệp không được. Nhưng mà trong kinh pháp của Tịnh Độ Tông, Phật cho chúng ta đới nghiệp vãng sanh. Cái này là cái ví dụ nhất để cho chúng ta nói nhờ cái này mà tất cả chư vị đều được vãng sanh hết. Ê cha, trời ơi, tới 8 giờ rưỡi rồi ta. Chính vì vậy mà gọi là đới nghiệp vãng sanh là gì? Là phục nghiệp. Bây giờ nói nhanh chút rồi chúng ta bắt đầu mới tra câu hỏi chứ. Hôm nãy là các vị nói là tôi là nói tới 8 rưỡi rồi không nè, mà giờ tôi tới qua 5 phút tôi quên mất tiêu, tôi cứ hăng quá tôi nói tiếp tục. Thôi giờ tôi nói chấm dứt cái chỗ này cho nó xong cho rồi. Tức là phục nghiệp là gì? Là chúng ta bắt đầu từ đây không tạo cái duyên ác nữa. Chúng ta phải tạo cái duyên lành. Chúng ta phải làm lành, chúng ta không làm ác. Chúng ta tạo cái duyên lành để tất cả những cái nghiệp lành nó sẽ trỗi dậy. Nó nhờ cái duyên lành mà nó khởi ra tác dụng, tức là chúng ta hưởng cái quả lành. Còn tất cả cái quả ác nó không gặp cái duyên ác, cho nên nó không trở thành cái nhân ác. Chính vì vậy mà chúng ta phục được cái gọi là cái duyên ác, phục được cái nghiệp chúng ta. Phục bằng cách nào? Xin thưa nó đơn giản lắm. Bắt đầu từ đây khi gặp một người nào chúng ta niệm A Di Đà Phật. Cứ niệm A Di Đà Phật, niệm tới cùng niệm chừng nào hết thôi. Nếu mà mình cũng dai quá, thay vì mình dẫn người ta một tiếng đồng hồ, mình dẫn 3 tiếng đồng hồ, thì mình phải niệm 3 tiếng đồng hồ, mà mình còn phạt mình niệm thêm 6 tiếng đồng hồ nữa. Như vậy một lần chẳng mình niệm 6 tiếng đồng hồ. Còn ví dụ như khi mình buồn cái gì, mình niệm 3 tiếng đồng hồ đi. Mình khi mình thí dụ như mình thấy mình nói người nào xấu, người kia ác đi, tức là cái khẩu nghiệp của mình á, mình trực nhớ cứ niệm Phật lên, bất cứ một cái phiền não này nào xảy ra mình ráng mình niệm Phật lên, cứ lấy câu A Di Đà Phật niệm, đừng có sợ cái chuyện đó, nó nói lên sao nói kệ nó, đó gọi là chuyển phiền não thành Bồ Đề, đó gọi là chuyển cái nghiệp khổ ái của ta bà này thành cái nghiệp tịnh độ trên cõi Tây Phương Cực Lạc, chuyển tất cả mọi cái u mê cái ám chứng này thành cái giác ngộ. Giác ngộ chính là câu A Di Đà Phật, cứ niệm A Di Đà Phật, niệm riết niệm riết niệm, đến lúc nào đó chúng ta muốn những cái nghiệp này nó nổi lên cũng không được, mà nó nổi lên cũng không sao, nó nổi lên thì chúng ta niệm Phật nhiều, niệm Phật nhiều thì chúng tới trong cái A Lại Giới Thức của chúng ta nhiều, đến lúc mà chúng ta nằm xuống ai nói gì nói chúng ta cũng niệm Phật, ai chơi gì chơi chúng ta cũng niệm Phật, ai chửi gì chửi chúng ta cũng niệm Phật, đau đớn cũng niệm Phật, buồn cũng niệm Phật, vui cũng niệm Phật, có đông người cũng niệm Phật, có ít người cũng niệm Phật, ta niệm tới 100 tiếng trước khi chúng ta làm chung chứ đừng nói 10 tiếng. Như vậy thì chắc chắn chúng ta được phản sanh, đơn giản như vậy. Xin thưa rằng là rồi có con gì tiếp thì những ai thì ông cũng nói tiếp, chứ bây giờ thì tới giờ là chúng ta phải trả lại câu hỏi rồi. Cho nên là xin tất cả cô bác mong rằng là trong những cái lời mà thành tâm này á, các cô bác ráng mà tu, ráng mà gìn giữ, đơn giản như vậy tất cả mọi người ở đây ai cũng làm được cả. Quên kinh thì có thể quên, quên chú thì có thể quên, quên làm cái chuyện này thì có thể quên, nhưng mà đừng quên câu A Di Đà Phật. Ráng tranh từng giây phút mà niệm Phật, cứ niệm Phật. Cho nên tôi vừa đây tôi thức rất là thích là ở trong nhà cứ văng vẳng ra cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nó hoài nó vậy, nhắc nhớ chi tâm thức chúng ta niệm Phật. Xin thưa tất cả các cụ, bây giờ mình lớn luôn rồi, tụng kinh nó cũng khó, mắt thì mờ, tai thì điếc, trí thì lấn láng, thì chúng ta cũng khó khăn lắm. Một câu A Di Đà Phật là tất cả, là tất cả gọi là pháp giới tạng tông, tất cả những cái gì mà chúng ta cần nó nằm trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ trì giữ A Di Đà Phật là tự nhiên chúng ta thành đạo, chắc chắn là như vậy. Quý vị có tin không? Tin không? Ráng mà đi niệm Phật đi, chắc chắn là như vậy. Còn không tin thì chút nữa tôi kêu chị Nhung lên chị kể cái chuyện ông Trịnh Minh, ông Trịnh gì đó, ông Trịnh Minh Tuấn, ông đang nhiều quý vị coi, mà tôi kể nhiều lắm, Nếu mà Đức kể chuyện quan sát, Đức kể nhiều lắm. Rồi bây giờ chúng tôi bắt đầu trả lời những cái câu hỏi mà quý vị chứ không thì nhiều quá không hết. Nếu mà ai mà có những hỏi thắc mắc gì nên viết ra, đừng có sợ, đừng có ngại. Có một chút nữa cũng nên viết ra, đừng có nên hỏi thầm gì. Hỏi thầm của mình bao giờ mình giải quyết được đâu, đừng nên hỏi cá nhân làm chi. Trong gia đình, con rất mong thầy chỉ dạy. Xin thưa thiệt, nếu mà chúng ta không biết tu thì những cái nghịch cảnh này nó làm cho chúng ta u buồn, tâm tối lắm, đời sống không cách nào vui được. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu thì nhiều khi cái nghịch cảnh này nó thành thuận cảnh hồi nào không hay. Xin thưa thực tất khắc của bác nó là như vậy. Tại sao? Tại vì khi mình biết nghịch cảnh đang trói mình, chồng mình không cho mình tu, con mình phá hoại, hàng xóm phá hoại, là chứng tỏ là trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo cái nghịch cảnh cho người ta. Bây giờ người ta trở lại chướng ngại cho mình, không có gì cả. Thì bây giờ người ta càng chướng ngại mình thì nghiệp của mình nó càng xuống, càng hết. Như vậy lúc đó mà ông chồng mình ông gây cho mình, mình tức mình gây lại cho ông, thì hai người càng gây sức máy mà mình gây lại cho ông chồng mình. Tại ông chồng mình nó có sức lực hơn mà, ông còn giận, ông còn lôi mình, khác như mình đâu dám lôi. Như vậy mình thua cuộc rồi. Mà mình thua cuộc mà mình không chịu chịu thua, mà mình cứ càng nhẫn hoài thì chính cái tâm mình nó khổ. Mà cái tính khổ là phiền não, khổ là nghiệp chướng, mà kinh cũng là nghiệp chướng, mà ghét ông chồng cũng là nghiệp chướng. Thì cái nghiệp chướng nó chướng ngại mình, làm sao mà mình tu hành cho được. Cho nên thành ra muốn tu hành đó, thì xin cho tất cả quý vị tập buông xả. Buông xả càng nhiều chúng ta mới thành tựu càng ít, càng thành tựu càng nhiều. Buông xả rồi lối luôn thì chúng ta thành đạo dễ lắm. Cho nên là cái câu này tôi nói, khi mà tôi nói buông xả, có nhiều người hỏi tôi nè, nhà thưa chú Dư Âm, là tôi buông xả hết rồi, tôi không có ghét, không có thương ai hết rồi. Tôi không, như là bây giờ là ai chửi ai la tôi cũng không ghét lại. Nhưng tôi ghét nhất là ông chồng của tôi. Tại sao như vậy? Tại ông chồng của tôi không cho tôi niệm Phật. Tôi đi tu là ông chồng tôi có càng nhằn càng nhằn hoài đâu, cứ tôi ghét nhất lộng á. Thì rõ ràng là cái mối hại nó nằm ngay bên cạnh mình chứ đâu ạ. Mình không với ông chồng mình ở với ông chồng mình nấu cơm với ông chồng mình, ăn với ông chồng mình, mà mình ghét nhất ông chồng mình thì cứ làm sao mình niệm Phật cho được hả? Mình làm sao mình tu cho được? Rồi cái lúc mà lâm chung á, bây giờ mình tu hành cho gì, thì khi mà bây giờ mình biết hộ niệm nhau cho gì, là khi mà mình sắp sửa mình lâm chung mình bệnh hoạn đó thì cần hộ niệm, thì chính ông chồng hộ niệm cho mình chứ ai. Ông chồng mình quá sức mà làm sao ông chồng mình hộ niệm cho mình được, tự mình chứng ngại cho mình. Thưa tất cả quý vị, tại sao mình không biết? À, mình nghĩ cái đời này á là vợ là chồng là do cái oan cái trái nó từ trong tiền kiếp nó kết hợp lại, có cái dương cái nợ mà, có dương cái nợ mà. Thì hồi trước là có thể là mình làm chồng ổng, trước trước có thể là mình chồng ổng, rồi mình quậy mình quá đánh ổng muốn chết luôn, mình không cho ổng làm gì hết trơn, thì bây giờ trở lại là bây giờ ổng làm chồng mình. Ông trai cái chuyện nốt. Thì nếu mà mình không biết tu thì mình cứ mình càng nhắn xếp, rồi mình cũng báo đổ, rồi sau đó kiếp sau thì mình làm chồng ổng. Cứ thế là cứ mình quậy qua quậy lại, đánh qua đánh lại xếp. Thì cứ tất cả hai người, nếu mà trở lại là người được, nhưng mà chứ mà nếu không trở lại là người được thì sao? Nó khổ dữ lắm các bạn không vậy? Cái nghiệp này mình từ mình bị giải ra, đừng có kết nữa, tức là đừng có kết nghiệp nữa. Bây giờ làm sao? Mình biết ở trong cái đời trước mình làm chồng ổng, mình quậy ổng, bây giờ ổng cho ổng làm chồng quậy mình là mình quê, tức là ổng giải nghiệp cho mình. Thì mình cứ mình nghĩ như vậy thì như ở mình Sài Gòn tôi có chị, cái chị kia đó, bây giờ chị đi mua 5 cái chanh đi, hỏi chi vậy? Làm cái chanh rồi bỏ đường cho đàng hoàng, rồi nhỏ vô chút muối cho nó ngon. Rồi thế giờ ông kia ông chửi đã rồi, anh ơi nãy giờ anh chửi nhiều quá rồi, cho ông cái ly chanh ông uống. Mà không uống được, ông uống cho nó thông cổ, thông cái chi, thông cổ đâu chửi nữa. Cái gì có thấy rõ ràng chưa? Ông chửi như vậy là ông càng chửi thì mình càng hết nghiệp. Mình trả nghiệp, mình quyết tâm mình trả nghiệp mà. Ông chửi chứ đã rồi, ông chửi xong thì ông uống nước chanh rồi mà đi. Mày chưa, mày đưa tao nước chanh xong nó chua quá như vậy, tao uống được, tao không thể uống nước chanh nữa. Thì mình làm cái ly sao chê. Cái sao chê mình đưa cho ông ăn, nó thôi giờ anh ăn cái này cho nó khỏe. Cái khỏe chi? Khỏe đâu chửi. Như vậy thì ông chửi sao ông chửi, mình cứ tỉnh bờ. Mình cứ niệm Phật, mình đừng có coi như giống như gió thoảng qua, ta nhất thiết không để ý vào nữa. Mình phải buông xả, mà gọi đầu nãy mình nói là thâu đô nhíp lục căn, là đóng hết lục căn lại, đóng người ta lại. Mình đóng mắt lại, ông sừng ông phố kệ mình, đi nhắc mà đừng có nhìn ông mà thôi. Thế mình niệm Phật, nhưng ông càng chứa mình càng niệm Phật, ông càng chứa mình càng niệm Phật. Như vậy thì xin thưa rằng nếu mình biết làm như vậy thì chính cái ông chồng này á, là ông tạo biết bao nhiêu công đức cho mình á. Có phải không? Vì ông chồng như vậy mà mình niệm Phật nhiều. Ông càng chửi mình càng niệm Phật, mà càng chửi mình càng niệm Phật. Lúc mà ông hết chửi mình quên niệm Phật, thì ông em chửi ít tiếng nữa đi, ít tiếng nào nữa đó tôi niệm Phật. Như vậy đó, chửi riết thôi cái mình cũng vẫn vui vẻ như thường. Rõ ràng là y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là cái tâm của mình, biết thương ông, vui vẻ với ông. Khi mà mình có cái óc âm đức nó truyền ra rồi thì ông chẳng chửi đá rồi, cái ông mệt quá ông nằm khỉ ngủ. Ông ngủ thì mình khỏi cần làm nước nữa, rồi trên thức dậy mình cháu đi chánh. Thì ông tiếp tục chửi vài tháng cho ông, trồng chồng chửi đến một năm đi, nhiều khi chỉ có một tuần hết mất tiền. Như vậy là mình giải quyết rõ ràng không có gì cả. Xin thưa tất cả, nếu mà người biết tu như vậy là cái nghịch cảnh nó chuyển thành là cái thuận duyên cho mình, là tu mới nhắc nhở cho mình tu. Sự thật nó là như vậy. Để tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện này, sẵn nghe cái trẻ cái luôn là một cái ông mà ông có chuyện đó thật như thế này. Là cái ông đó ở, ông là người Tàu, không biết tôi kể hôm nào rồi, không biết buổi sáng hay tối kia tôi không biết nữa. Mà cái này là có thật đó. Ông người Tàu ông ở bên Đài Loan á, ông qua bên Mỹ. Cái ông đi sớm sát, ông đi mua nhà, nên ông đem tiền qua Mỹ mua nhà. Ông mua cái nhà rẻ lắm, mà thật ra cái nhà đó người ta treo khoảng 10 năm nay, không ai để mua hết á. Là tại vì cái nhà đó nó có ma. Kỳ lắm, hồi trước đó hai vợ chồng tình cãi sao cái cô vợ cố tự ở trong nhà đó, cho nên thành ra là ai cũng sợ cái nhà đó, không dám mua cái nhà đó. Ông ra ông sớm sát tới cái nhà để có ông mua rồi cái ông đi làm hàng ngày á, ông nằm ở nhà trên cái tiền tự nhiên trong cái phòng còn tắm, tự nhiên ai tắm rột rạc như vậy, ông chạy xuống phòng tắm rồi cái tự ông lên ông coi trong phòng tắm thì tự nhiên trong cái nhà ngủ rột rạc cứ rột rạc hoài này. Có nhiều khi mà cái bữa ông có một mình này, ông nấu cơm nấu nước, nấu cơm chưa kịp rửa về nhà cái con đó cũng rửa dùng chén cho ông bác ông luôn rồi, thằng khác sợ như vậy đó. Rồi cái có một lần ông đi về cái ông thấy cái rụt rụt nhạo ai đó, cái bà đó cũng nói lên cái tên như bà đó, thì lúc đó ông mới thảo hỏi là đúng là cái tên của đó là cái người đó là coi như treo cổ tự tử trong nhà. Thực ra ông sợ quá đi, mà lúc mà ông ta làm người niệm Phật cứ càng sợ càng niệm Phật, ông niệm Phật là suốt đêm ông không ngủ. Mà nếu một đêm như vậy ông ngủ chừng 2-3 phút à, mà ông cũng mới tỉnh táo là ông ngủ sợ đó, ông niệm vật đó nữa mà không bao giờ dám ngưng nữa. Cái sau rồi cái mấy thầy nói thôi bây giờ nếu mà cái chỗ đó nó dữ quá như vậy thôi bán nhà anh đi. Ông nói dạ thưa thầy, giờ con không bán nữa. Con chỉ bán ở nhà đó. Thế tại sao vậy? Nó nhờ cái con quỷ đó mà con niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Tức là sợ quá cứ niệm Phật hoài. Niệm Phật rồi ông ta khuyên cái người đó đó tu hành đi, khuyên người đó hành niệm Phật đi, phản sanh đi. Vô tình cái cô đó cô cũng niệm Phật luôn, cái người đó cũng niệm Phật luôn. Và tự nhiên bây giờ cái ông ta đi không cần khóa cửa nữa. Mà thực ra hồi giờ ông không, nếu mà ông không biết giờ ông không có cửa cũng ai dám vô nhà đó, tại vô nhà đó là bị liền, không ai dám vô. Ông đi không còn có cửa, tức là ông không còn sợ mất mát gì hết trơn, mà cứ về tới nhà là ông niệm Phật. Đi ông cũng niệm Phật, về ông cũng niệm Phật. Ông niệm Phật ông hồi hướng cho ông, rồi ông hồi hướng cho cái người đó nữa. Vô tình người ta bảo vệ cho mình. Nếu mà mình không biết tu, mình sợ quá, mình bán cái nhà, mình chạy nhiều cái bỏ nhà chạy luôn cho người ta cũng thành đấy nữa. Mà thực ra như vậy, cho nên khi mà cái người biết tu rồi, chúng ta không những mà độ cho chúng ta, độ những người thương chúng ta, mà độ luôn những người ghét chúng ta luôn, độ luôn những cái vị mà coi ôn gia chết chúng ta luôn mà không hay. Tại chúng ta thành tâm mà. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, khi mà chúng ta niệm Phật như vậy, ngày ngày nên nhớ là một là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hai là hồi hướng cho oan gia trái chủ, đó là cái tối thiểu. Ba nữa là nên hồi hướng cho ông bà cha mẹ cứu nguyện thất tổ của mình siêu sanh tịnh độ. Và cái cuối cùng là hồi hướng cho chính mình, hồi hướng về Tây Phương để mình thành đạo, mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để mình thành Phật, mình diệu độ chúng sanh. Chúng ta cứ làm như vậy đi, rồi người ta thù hận cho mình cho mấy đây nữa cũng trở nên thuận duyên của mình này. Chứ đừng nên kình cãi. Ví dụ như trường hợp này là trường hợp kình cãi này, hồi nãy mình nói rồi mà, buông ra, tập buông ra. Mà người ta không buông thì kệ người ta, người ta làm nghiệp thì kệ người ta, mình đang làm nghiệp, mình cứ chấp nhận như vậy đi, mình thoải mái đi. Tôi bảo đảm hồi giờ mình sống với ông chồng mình mấy chục năm rồi, thì bây giờ mình sống vài năm nữa thì mình nói cũng được chứ có sao đâu ạ. Có phải không? Mình thấy mình chấp nhận là hồi giờ như vậy. Tôi nói thiệt nhé, chính tôi này, tôi thua quý vị là tôi chưa chịu cái duyên mà bị vợ cằn nhằn, hay là người này phá người kia phá, mà quý vị hàng ngày mà có người phá sát bên cạnh người, quý vị sống được là sự kiên nhẫn quý vị hơn tôi, có phải không? Chứ tôi nói vậy ai khen tôi thích lắm nha. Vợ thí dụ có người nào mà cự tôi cái chứ coi có tôi có tung bún cái mặt lên không, mà số người này là tôi dở hơn quý vị rồi, là tại vì chưa trải qua cái môi trường đó. Quý vị đã trải qua cái môi trường đó mà chấp nhận được cái hiện tượng này, trời ơi cái đây là nhiều cái phước quý vị đó. cái nghiệp của gì nó tiêu hết trơn rồi đó. Chúng ta cứ nương theo đó mà chúng ta tu đi, giải được không nè? Dễ lắm, thực sự là giải được trong đó chứ không đâu. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu thứ hai: về triết lý nhà Phật, con hoàn toàn tín ngưỡng, nhưng có một số điều còn phân vân. Chẳng hạn như người ta lúc chết đi được đầu thai lại kiếp khác, sao lại còn phần hương linh con cháu còn thờ cúng nữa là sao? À, thờ cúng thì chúng ta cứ thờ cúng, đó là cái đạo làm người. Tôi ví dụ bây giờ chúng ta làm Phật đây, chúng ta thờ Phật. Xin thưa, có nhiều người nên tưởng là cứ thờ Phật như vậy, ngày ngày mà cúng Phật là 5 lại 10 lại như vậy là chắc là chúng ta công đức lắm. Xin thưa, không phải đâu. Chúng ta thờ Phật, chúng ta lạy Phật, mà lạy rồi ra kia chữ lộn như gì, thì càng thờ chúng ta cũng không có công đức đâu ạ. Chúng ta cứ cái rinh bàn thờ lên thì thiệt lớn, thấy ông kia ông để bàn thờ mà nó làm bàn thờ mình ngon hơn ông kia mới được. Chúng ta là không việc chắc đến rồi, chúng ta không có công đức đâu ạ. Tất cả đều nằm trong cái tâm chúng ta, nó hiển hiện ra hết. Công đức cũng nằm trong tâm chúng ta, chứ không phải chúng ta tới cái chùa để chúng ta cúng dường cho người ta 500 triệu là cái công đức chúng ta hơn cái bà già bà đi mốt, bà đi lượm rác. Và lượm rác rồi người ta xin được có 10.000 đồng. Bây giờ tôi con nghèo quá, chứ biết sao con chia, con lên con cúng dường 15.000. Tôi xin thưa tất cả cô bác, 5.000 của cái bà già anh xin đó, coi chừng cái công đức nó vượt trội hơn quý vị nhiều lắm. Tất cả không phải là ở trong hình thức đâu. Chúng ta bây giờ chúng ta nhớ thương mẹ chúng ta không? Thương, làm sao cái tâm này được sinh ra, cha mẹ sinh ra. Câu đầu tiên của Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là hiếu dưỡng phụ mẫu. 11 điều tu phước Phật dạy tiếp điểm đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu. Dưỡng là nói về sự, hiếu là nói về tâm. Nếu mà cha mẹ chúng ta chết mà chúng ta không thờ, không cúng, không tướng, thì chúng ta không bỏ mất chữ hiếu. Chữ hiếu mà tâm không có thì làm sao mà có sự. Như vậy là lúc mà cha mẹ chúng ta chết, chúng ta trông cho ông chết thì cho rồi để chúng ta lấy cái gia tài. Cho nên thành ra chúng ta phải có cái sự hiếu. Chữ hiếu này là chính do cái tâm hiếu chúng ta. Hiếu đạo chính là đạo Phật. Trong cái cho nên thành ra đấy là do tâm hiếu quý vị. Quý vị đứng trước bằng thờ quý vị cái ngân nga như vậy, quý vị cái tâm quý vị nghịch ngợm lắm, ngạo mạn lắm. Ngạo mạn không có bao giờ mà diễn tả được cái tâm thành đâu. Khi mà thường thường tôi, trước khi tôi nói quý vị, tôi phải lạy Phật, có phải không? Tôi không dám muốn lạy Phật, mà tôi lạy Phật tôi xin thưa thật đó. Bây giờ tôi thổ lộ ra quý vị cứ thấy, trước khi mà tôi lạy quý vị, tôi lạy cái ghế này này là tôi biết rằng là tại vì khả năng của tôi, cái địa vị của tôi, cái gọi là cái chức năng tôi chưa đủ khả năng tôi ngồi tại ghế này tôi nói chuyện quý vị. Mà quý vị ơi, cái ghế này phải dành cho những vị tổ sư, những vị tỳ kheo, những vị thầy. Còn tôi chưa phải vậy là tôi không dám làm cái chuyện này. Tôi phải lạy trước, tôi xin trước. Tại vì gì bắt tôi làm mà cho tôi đứng tôi chịu không nổi, ngồi rồi nó kỳ quá. Chứ cái phim này làm sao lại quay cái ông ngồi chật bờ dưới đất mà nói chuyện. Cho nên tôi phải lạy cái ghế này, tôi xin phép đàng hoàng. Rồi trước khi tôi cũng quay phép bái quý vị đàng hoàng, là để tôi xin rằng nếu mà tôi có làm điều gì sai, quý vị tha thứ cho tôi. Và nếu quý vị không tha thứ thì tự tôi cũng sám hối nghiệp trên trước. Tôi mới làm như vậy, chứ tôi không dám ngông nghênh đâu. Thì do là cái tâm thành của một người, chứ không phải là tôi làm để là coi như là để mà cầu cho quý vị cho ít đồng tiền đâu. Tôi không có làm như vậy đâu. Ai cho tiền tôi đừng cao ngay cho, tôi không lấy đâu ạ. Thì khi mà chúng ta nhớ là dù cho có cha mẹ chúng ta đi về trên cảnh Tây Phương Cực Lạc, thì cha mẹ chúng ta là một vị Bồ Tát, chúng ta thờ một vị Bồ Tát không xứng đáng sao? Mà giả sử như cha mẹ chúng ta không về Tây Phương Cực Lạc, mà đó là người đã sinh ra để chúng ta thờ người ta, chứ mẹ không xứng đáng sao? Thờ phụng thờ cha mẹ là cái hiếu của cái người Á Châu chúng ta. Bên Tây Phương người ta không có chuyện này. Xin thưa thiệt quý vị, người Tây Phương chúng ta nó hơn người Tây Phương chỗ này. Mà đạo Phật rất nặng về chữ hiếu, nhất thiết chúng ta phải đi chữ hiếu. Cái điều đó chúng ta nên làm. Còn thí dụ như hương linh, cái giờ hương linh hay là văn linh hay là du hồn là cái gì đó, chúng ta không biết. Nếu mà cha mẹ chúng ta mà đã bị đọa lạc rồi, chúng ta còn càng thờ hơn nhiều hơn nữa. Tại sao như vậy? Tại vì một lần chúng ta gặp cha mẹ chúng ta, Nam mô cha, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô cha A Di Đà Phật, cha mẹ ơi, bây giờ biết cha mẹ ơi nào, hãy niệm Phật đi. Cái tâm của mình nó cảm ứng, làm cho cha mẹ mình đang ở trong cái đó, cái cánh nào đó vẫn có thể là cảm ứng đạo giao, giật mình tỉnh ngộ, mà nên mình hồi hướng công đức cha cha mẹ mình, cứu độ cha mẹ mình. Xin thưa thật, vừa nãy tôi nói cái gì mà từ khi mà mình biết cái pháp môn niệm Phật, mình thấy được mấy chục người vãng sanh rồi chứ gì. Nhưng mà rồi trở từ đây mà trở về trong quá khứ, chúng ta tìm thấy cô cha mẹ chúng ta ra đi như thế nào, bà nội chúng ta ra đi như thế nào, rồi cô bác chúng ta ra đi như thế nào, thổi tướng không tốt lành chút nào hết trơn, ra đi chúng ta không làm cái gì đúng đạo hết trơn. Mới chết xong là cột tay cột chân, nào là thay áo thay quần, nào là lăn lên lặn xuống được khóc lóc tùm lum tà la hết trơn. Chúng ta làm sai đạo hết. Mà làm, chúng ta làm sai đạo như vậy, chúng ta đưa ông bà cha mẹ chúng ta xuống tận cái giới tối tăm nhất mà chúng ta không hay. Bây giờ chúng ta âm hận, chúng khắc để làm gì? Khắc để tạo nghiệp ích lợi gì đâu. Hãy ráng mà niệm Phật, hãy ráng mà để trong một lần mình chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi mà chúng ta vãng sanh thì cái ngày đó là cái ngày mà ông bà cửu quyền tắc tổ chúng ta nhiều đời thoát được tam đồ ác đạo. Nhưng mà chúng ta làm được công đức đó rồi. Rồi khi mà chúng ta về Tây Phương, cái năng lực một cái thần túc thân của một người trên đó, chúng ta có thể phân thân đến thiên báo quá thân như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, không phải là bình thường. Rồi cái loại cái gọi là cái tha tâm thông, cái túc bản thông, cái thần túc thông chúng ta, trời ơi, chúng ta có thể quán chiếu đến 10 phương pháp giới được, tương vô lượng kiếp, chúng ta biết hết. Chúng ta có thể đi về để cứu độ họ, đến cứu độ chúng sanh, chứ không phải ở đây chúng ta trả nghiệp và cứu độ được chúng sanh đâu. Trả nghiệp là để cho cái những người mà chúng ta mình nợ người ta, giúp cho người ta làm cái nghiệp mới, phải không? Quý vị có thấy không? Thôi hồi trước tôi đánh quý vị, bây giờ tôi tóe để quý vị đánh tôi. Quý vị đánh tôi là quý vị tạo nghiệp, phải không? Đúng không? Bây giờ tôi không cho quý vị đánh tôi để gì? Để quý vị khỏi tạo nghiệp. Rồi khuyên quý vị niệm Phật đi, rồi tối quý vị cùng nhau về niệm Phật. Thấy cháu có khỏe ra, tỉnh táo hơn, cho nên hỏi thầy, thầy đâu đây mà thầy? Về vẽ à, chỉ vẽ phương pháp niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, thì xin thưa tất cả quý vị ở đây, đây là một cái trường hợp có sao mà gì mà nếu mà chúng ta thành tâm chúng ta làm, chúng ta hồi hướng cho ông gia đế chủ, chúng ta gỡ nghiệp nhiều lắm. Và bên cạnh nữa, nếu mà thí dụ như là cái tình trạng mà nó vậy có thể nó liên quan tới ông gia đế chủ, thì thường thường ông gia đế chủ á thì họ rất là cảm ứng với kinh Địa Tạng. Nếu chúng ta có thể tụng một vài biến kinh Địa Tạng thành tâm mình tụng, có thể mình nhờ các sư các thầy tụng kinh Địa Tạng để giải nghiệp cho họ, rất là tốt. Rồi sau đó làm sao mà mình cố gắng mình khuyên răng cái người mà mình đó lúc tỉnh đó ráng niệm Phật cho nhiều, ráng sáng hối nghiệp chứng cho nhiều, rồi cái mình hồi hướng công đức cho ông gia trí chủ và khuyên ông gia trí chủ và sớm niệm Phật đi để mà đều được vãng sanh hết. Mình cứ trong cái cuốn mà cái quy tắc trợ niệm người lúc lâm chung, nó có cái những bài khai thị về oan gia trái chủ đó. Thì nhiều khi mình ngồi đây vẫn có oan gia trái chủ như thường. Thì khi mà thường thường mình thường thường trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo ra nhiều cái oan nghiệp như vậy đó, thì có thể là trong đời này những oan nghiệp nó theo nó báo được mình. Nó đau mình nhiều cho nhiều lúc mình mê, nhiều lúc mình tỉnh, nhiều lúc mình làm dư kiếu như là mình không được bình thường. Cái hiện tượng nó thường lắm. Nếu mà chúng ta thành tâm, chúng ta niệm Phật, chúng ta có thể giải nghiệp được. Thành thực nó là như vậy. Mà chúng ta phải tin tưởng cho nó vững là cái câu niệm Phật có thể giải nghiệp cho chúng ta, chứ chúng ta cứ chúng ta niệm thử, niệm thử không được đâu. Thì sẵn ra tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện mà nó có thực, nó xảy ra ở bên ở trên Úc á. Thì có một cái chuyện như thế này, mà sau cùng rồi cái người đó cũng được giải nạn. Cái đó là cái may mắn của họ chứ không phải là. Thì cô đó cũng mới có 38 tuổi à, hai đứa con gái. Mà cô ta bị đạn ma chứng nặng lắm. Tức là nhiều lúc người ta dọa, người ta đòi bóp cổ cô ta, rồi bắt cô ta phải tự tử chết đi. Mà cô ta cứ thấy như vậy mà nó hiện ra, lúc cô ta mà ngồi như vậy cô ta cũng có thể thấy được như vậy. Thì cô ta sợ quá, có nhiều lúc cô ta muốn tự tử. Nhưng mà khi nghĩ tới hai đứa con thì qua sao không dám tự tử, sợ tội mấy đứa con. Thì khi mà tôi tới như vậy thì cô ta mới đến đây, nhờ anh làm sao giúp cho tôi. Mà thực ra tôi có biết cái gì, tôi chỉ biết niệm Phật thôi, tôi giải bất cứ cái chuyện gì cũng là câu A Di Đà Phật, tôi không có làm gì khác hết trơn. Thì tôi mới nói cô ta là bây giờ nếu mà cô muốn tôi giải như vậy là, thì trong những cái ngày mà tôi nói chuyện ở đây, thì ở đó lúc đó tôi lên tôi thăm cái người cháu mà người cháu tôi xuất gia rồi ở trên đó ở Việt Nam qua thăm. Rồi tôi nói tôi thăm được, quý vị nghe như vậy là kêu tôi ra ngoài rồi bắt tôi nói chuyện cũng 5 ngày như vậy. Rồi tôi nói bây giờ cô mà muốn cô tôi giải đó thì lực một mình tôi giải không được, nhưng mà những lúc mà tôi nói chuyện đó cô phải tới cô nghe. Thì khi mà khi cô ta nói tôi thấy cô ta rồi là tôi nói thẳng với chuyện cô ta mà tất cả mọi người không biết. Người ta tưởng là tôi đang nói chuyện nhân Phật, nhưng mà thật ra tôi nói thẳng chuyện cô ta, là nói thẳng về cái chuyện đó. Tôi nói là khi mà mình niệm một câu A Di Đà Phật mà thành tâm á, thì nó có 25 vị Bồ Tát tới bảo vệ cho chúng ta liền. Tôi xin thưa là 25 vị Bồ Tát thần thông đạo lực của họ vĩ đại như vậy, họ bảo vệ chúng ta, thì làm gì chúng ta bị ma nạn, làm gì chúng ta bị ma chướng? Không có đâu ạ. Ngoài 25 vị Bồ Tát còn có Thiên Long Hộ Pháp gia trì chúng ta, bảo vệ chúng ta nữa. Bồ Tát phải gia trì liên theo cái gọi là Thiên Long Hộ Pháp, người ta bảo vệ cho mình nữa. Mà chư Phật cũng phóng hào quang, cũng đổ trì cho mình nữa. Một cái lực lượng bảo vệ chúng ta như vậy thì làm gì chúng ta bị ma nạn? Thì cô ta nói là nhiều khi tôi cũng niệm Phật, mà niệm Phật càng niệm Phật thì cũng không có tốt được. Niệm Phật cũng bị như thường, tôi vẫn thấy những hiện tượng này dễ sợ nó xảy ra như thường. Tôi nói đúng lắm, là tại vì lúc đó cái miệng của cô niệm Phật mà cái tâm của cô không tin. Thế mà thực ra cô tin vững vàng cái câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật phóng qua cứu độ cô đẹp. Rồi sau đó mình em mình thành tâm, mình khuyên những vị đó, mình khuyên nên bây giờ tôi không biết làm sao mà tôi hồi trước còn giờ tôi mê muội mà tôi làm tạo ra cái nghiệp ác cái gì, tôi tạo ra những cái oán những là những cái điều ác, những sai lầm cái gì, cho nên mới kết ra cái oán thù này. Nhưng mà giờ tôi không biết cách nào tôi cứu được quý vị hết trơn. Tôi không biết cách nào mà tôi giải tỏa được hết trơn á. Quý vị giết tôi thì sau này tôi cũng giết lại à. Giết qua giết lại. Oán thù này chồng chất biết bao giờ cho xong. Thôi bây giờ quý vị tha tôi đi. Quý vị niệm Phật đi. Quý vị cầu bản sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Phật nói bất cứ một người nào mà niệm Phật cầu Tây Phương Cực Lạc đều có thể về Tây Phương thành Phật hết đó. Tôi về Tây Phương tôi thành Phật tôi cứu quý vị. Quý vị về Tây Phương Cực Lạc quý vị cứu lấy tôi. Thành tâm mình khuyên giải như vậy đi. Hằng ngày mình niệm Phật, chồng mình niệm Phật rồi kêu những các đại tràng niệm Phật, hồi hướng công đức cho người đó đi. Thì tự nhiên một thời gian thì tự nhiên mình cái thù thành bạn liền. Người ta cũng có lợi, mình cũng có lợi. Đó là giả sử như nghiệp chướng chúng ta đó. Tức là một lần mà niệm một câu A Di Phật, quý vị mới nhớ là thành tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó giải tỏa cho mình tới 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử tận trọng tội đâu. Quý vị có tin hay không? Quyết lòng tin tưởng đi thì một câu A Di Đà Phật này công đức biết bao nhiêu. Mà tại vì chúng ta không tin cho nên một câu A Di Đà Phật chúng ta không có bao nhiêu công đức hết trơn. Trong kinh nói là một lần mà chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật mà thành tâm như vậy thì cái hào quang đó, câu A Di Đà Phật nó phóng ra trong vòng 40 dặm, nó bảo vệ chúng ta. Tại sao chúng ta niệm Phật mà không có cái hào quang đó? Là tại vì chúng ta không tin, tại vì chúng ta còn nghi ngờ, tại vì chúng ta tâm còn lăng xăng đủ thứ, chúng ta không vững lòng tin. Cho nên thành ra cái gọi là tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Nghiệp trước cũng là ma, phiền não cũng là ma, oan gia trái chủ cũng là ma. Ma là tại vì cái tâm ta đã ma trước họ rồi, chúng ta phá hoại họ, bây giờ họ phá hoại ta. Bây giờ chúng ta quyết lòng, chúng ta sám hối đi, chúng ta niệm Phật đi. Tính năng siêu xuất chúng ma lộ, tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, chúng ta giải tỏa được cái nghiệp chúng ta dễ lắm. Ráng mà tin Phật đi. Chúng tôi chỉ biết mà khuyên quý vị như vậy. Một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Một cái người nghiệp trước sâu nặng như vậy, mình niệm một câu A Di Đà Phật vượt qua tam giới đi về Tây Phương. Cho nên chứ mình về Tây Phương mình thành Phật còn được thay, huống chi là mình giải những cái nghiệp chứng chung quanh mình. Cho nên thành tâm quý vị quyết lòng niệm Phật đi, tin tưởng được vững vàng đi, cái tiếp thêm cái cường độ tiếp tâm chúng ta càng mạnh thì cái câu niệm Phật của ta nó càng có uy đức, càng có công đức lớn, chúng ta giải nghiệp càng lớn. Còn nếu không thì chúng ta có thể nhờ bạn đồng tu này, tới những nhóm đồng tu này chúng ta tu chung với nhau. Chứ nếu mà chúng ta nghiệp chứng chúng ta nặng mà chúng ta cứ ở nhà thì chúng ta cần thiết cãi rồi chúng ta cứ buồn cứ rầu, càng buồn chừng nào thì nghiệp chứng nó càng lớn chừng đó, càng buồn chừng nào thì chứng nặng chúng ta càng sâu chừng đó. Bây giờ vui vẻ tin tưởng, nên nhớ tôi khuyên tất cả quý vị là lúc nào vậy, ngày ngày như vậy phải hồi hướng. Một là pháp giới chúng sanh hồi hướng hết, đừng hồi hướng riêng cho mình. Hai là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình phải hồi hướng cho họ, một chút xíu cũng phải hồi hướng cho họ. Ba là hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ mình được siêu sanh tịnh độ. Và bốn là hồi hướng về Tây Phương để mình thành Phật, để về độ chúng sanh. Khi mình biết như vậy, khi mình thành tâm như vậy thì những người mà ta phá hoại mình, giả sử như đó, thì người ta cũng trở lại là thành bạn thân của mình, người ta giúp cho mình thành đạo, không sao đâu. Đó là tôi nói về phần nghiệp chướng. Còn nếu thí dụ như mình ký bệnh nào mà có thể bác sĩ chữa được thì mình cứ theo bác sĩ. Tại vì có thể có những bệnh bác sĩ chữa được, còn có những bệnh mà tôi xin thưa thật là cái câu A Di Đà Phật có thể nó chữa ba bệnh. Cho nên A-di-đà Phật là tối thượng y vương. Y vương là cái người vua trong cái hàng thầy thuốc đó. Cho nên cái câu A-di-đà Phật nó bất khả tư nghị. Xin hãy thành tâm mà tin tưởng đi, câu A-di-đà Phật có thể làm hết. Cũng giống như cái câu trình trích đi như vậy. Khi mà cô ta lấy được cái ác cái mà chân đó, và bây giờ cô ta cũng vui vẻ lắm. Tôi mới gặp anh ta, tôi hỏi là cô ta bây giờ vui vẻ lắm. Mà tôi chỉ biết là nói riêng thì tôi không nói, nhưng mà tôi khuyên cô lại, tới ngồi trong đại chúng này mà nghe tôi nói. Tại vì thực ra cái lực của chính tôi không đủ, nhưng mà cái lực nhờ cái lực của đại chúng mà giúp cho cô ta. Khi tôi nói như vậy, tự nhiên ở trong đại chúng cô ta tin tưởng liền, cô ta vững tâm liền. Khi mà cô ta vững tâm, cô ta niệm một câu A Di Phật, tự nhiên hóa giải hết. Cái gì thế này? Cho nên sáng mà tin tưởng câu A Di Phật bất khả tư nghị trong đó, gọi là vạn đức hồng danh mà năng lực nó mạnh lắm. Rồi cái câu hỏi khác là xin thưa là quý vị hỏi không khỏi cần xưng tên xưng tánh làm gì, có nhiều người tuổi tác làm gì cho nó ấy. À, bị bệnh không bình thường, sợ bị đường âm, xin thầy có cách gì cứu chữa cho con không? Thì cái này nó cũng giống như cái kia. Thì xin thưa thiệt là khi ở trong Sài Gòn thì có một cái người, người ta tới, người ta nói tôi như thế này nè, là thực ra là tôi có một cái cô em có chết rồi, bây giờ cái cô đó cúi nhập cho mình tôi hoài, cố ra không được. Và sau cùng rồi cái việc tôi biết rồi, cái tôi khuyên của em đó là thôi tôi bây giờ chỉ tu thì em cũng tu luôn. Cô nói tôi mà cô nói bây giờ em của tôi nó còn ở trong người mà. Thì bây giờ cũng sao đâu. Tôi xin thưa thực với gì, nếu mà thí dụ như một người là do cái duyên của họ, họ đến với mình, tôi không phải là một người thầy tuổi, nhưng mà tôi khuyên rằng là cái gì nó có duyên, có cái nhân có duyên cả. Chúng ta phải phát lòng tin tưởng, chúng ta tu hành đừng có sợ. Tôi ví dụ như mà khi mình tu niệm Phật rồi đó, mình có cái tâm đại từ đại bi rồi, đừng bao giờ mà cứ cho những cái người vô hình đó là ma là quỷ, mình nói như vậy là mình nói sai đó. Họ là chúng sanh, họ không biết được tu hành, họ cũng khổ sở như mình như vậy. Họ khi mình tu hồng nhiều khi họ nương họ dựa vào mình. Bây giờ mình bước lòng, mình khuyên người ta đi tu đi, tìm những vị tăng ni mà cao đó, họ khuyên nào vài câu, thì những cái khuyên một vài câu cái tự nhiên họ biết đạo à. Nhất là niệm Phật, mình niệm Phật cho nhiều, tại vì mình nhớ là nếu mà cái đời này mà mình tạo cái nhân thì sau cùng chính cái nhân này nó hại mình. Thì ví dụ như một người nào mà gia nhập trong cái người của mình hay là tạo với mình bị được âm độ đó, là người ta tìm cách, một là ta nương dựa vào cái công đức của mình để mà ta tu, hai là người ta tạo báo đời mình. Nếu mà ta nương dựa mình thì cũng được, nhưng mà nương dựa mình mà làm cho mình khổ sở là chính là lúc đó là lúc mà tạo nghiệp. Như vậy mình khuyên người ta là cố gắng hãy phát lòng niệm Phật đi, cố gắng phát lòng mà nguyện vãng sanh Tây Phương đi, nhất thiết là đoạn tất cả việc ác đi, thành tâm tu thập thiện đi, đừng có làm cái điều gì mà hại người ta hết trơn. Rồi đi về có thể là đi vừa các cái cảnh chùa nào đó mình nương vào các cái đạo tràng mình tu, để mình nên mình niệm Phật, tất cả mọi chúng sanh trong pháp giới người nào niệm Phật cũng được vãng sanh hết, chứ không phải là người không. Súc sanh nữa niệm Phật, xuất sanh cũng được vãng sanh. Trong cái cảnh ngạ quỷ mà biết niệm Phật cũng được vãng sanh. Trong cái cảnh mà thí dụ như vô hồi nào đó mà người ta biết niệm Phật, người ta cũng được vãng sanh. Cho nên chúng ta thành tâm, nếu mà trong lúc mà cứ tính toán, chúng ta nên thành tâm làm như vậy, mà nguyện cho tất cả quý vị là hãy cố gắng niệm Phật, đừng có nên mà liên hệ tới những khác không tốt. Mình cứ thành tâm mình khuyên như vậy, chứ tôi không biết làm sao được. Và chính như vậy cũng để nói cho chúng ta biết rằng là trong khi chúng ta sống trong cái cảnh giới mà hữu hình thế này, luôn luôn có những cảnh giới vô hình ở sát bên chúng ta chứ không đâu hết. Chúng ta đừng có nên chặt phá họ, chúng ta không nên cống cao ngã mạn với họ, chúng ta nên cố gắng là hồi hướng công đức cho họ, luôn luôn là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh ở trong đó có họ rồi, hồi hướng cho oan gia trái chủ là những người mà oán thân với mình rồi, hồi hướng cho cứu quyền thất tổ ông bà cha mẹ, những người thân thuộc lại, những người thân thuộc chúng ta rồi. Thì như vậy mình hồi hướng công đức cho họ và chỉ vẽ cho họ cái con đường đi nước bước. Cho nên khi mà chúng ta lập một cái đạo tràng này, chúng ta tu hành, xin thưa là quý vị mà có cầm cái chuông cái mỏ lên á, xin thưa là quý vị phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta tập địa chung hay tập cái gì, chúng ta phải có cái vái, có cái khấm nào hoàng, chứ đừng có là muốn cái chuông thử lúc nào để muốn cái khánh đánh lúc nào đánh được. Tại khi mà mình thành lập cái đạo tràng này rồi đó, mà trang nghiêm thì được có những chư vị thiên long hộ pháp người ta tới bảo vệ cho mình. Có những vị hộ pháp, có những vị Bồ Tát người ta tới bảo vệ cho mình, để cho mình được an ổn tu hành. Mà nếu mình làm việc sai á, mà nếu mình ngông nghênh, mình không biết đạo á, thì coi như là họ thấy họ chê trách mình liền. Mình giỡn mình cần là họ chê trách mình, người ta bỏ ta đi liền. mà ta bỏ ta đi là mình thường bị chướng ngại lắm. Những vị thiên thần, những vị thiện thiện thần mà ta bỏ ta đi rồi thì thường bị chướng ngại. Cho nên thưa tất cả các bạn, mình nên chú ý là lúc nào mình phải cẩn thận chuyện này, đừng nói nên mà sơ ý mà mắc phải chuyện này. Thì ở đây mà người nào mà nghĩ rằng là quý vị nghĩ rằng là sợ bị cái đường âm, là quý vị hồi giờ các chứng có thấy được cái đường âm chưa? Nếu mà chưa thấy thì tại sao mà nghĩ rằng là mình thấy? Khi mà mình nghĩ rằng mình thấy, nhiều khi mình không có trong đó đâu, không có gì cả trong đó đâu, mà mình cứ mình nghĩ là mình đường âm. Tôi ví dụ như trước đây một vài năm tôi có một lần tôi có một đứa cháu, đứa cháu cái bằng cậu. Thì khi mà tôi đi vào như vậy thì cái chị bà chị nói bây giờ em vô em nói giùm cái con cháu đó, tôi nghĩ chị nghĩ là con cháu nó bị đường âm. Mẹ thì nói con bị đường âm, con còn nghĩ mình bị đường âm, cho nên cái mặt u sụ à, lúc nào cũng u sụ hết trơn. Tôi gặp tôi hỏi chuyện cái đấy, trời ơi cháu có gì đâu mà chứ bị đường âm, tại vì mình nghĩ có đường âm thành mình mới có đường âm, trên nhiều khi không có gì cả. Đó là do cái tâm trạng của mình nó đã hiển hiện ra như vậy. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Mình nghĩ mình Phật thì mình thành Phật. Mình nghĩ mình có đường âm, mình bị đường âm. Mình nghĩ mình buồn thì mình buồn. Mình nghĩ mình khổ thì mình khổ. Mình nghĩ mình sướng thì mình sướng. Mình nghĩ mình đang ở trong cái đường gọi là tu hành chân chính để mình thành Phật. Tất cả chư Bồ Tát đang gia trì cho mình thì tự nhiên hình như là thấy có tất cả Bồ Tát đang gia trì cho mình. Xin thưa mình phải vượt cái tâm mình dậy, lòng tin nó vững vàng. Mình cứ tôi nghĩ là bị đường âm, cứ nghĩ như vậy nó ám ảnh mình hoài, không có cũng thành có. Nhất thiết duy tâm tạo. Tôi nói một người mà xảy ra những hiện tượng rất là hãi hùng, tôi nói 3 ngày tự nhiên hết, là tại sao như vậy? Phải vững lòng tin tưởng. Mình niệm Phật 25 vị Bồ Tát đối với mình, làm sao có người nào mà thấy Bồ Tát không bái không chào? Làm sao mà vị Bồ Tát đó bảo vệ mình trong vùng đó, ai mà dám hại mình nữa? Có phải không? Không nế mình thì không nế vị Bồ Tát chứ, không nế mình thì nế chư lâm thi hộ pháp chứ. Như vậy mình tin tưởng như vậy, mình thanh tâm mình niệm như vậy, tự nhiên cái câu niệm Phật phát quang bảo vệ cho mình. Còn không mình không tin tưởng, cứ mình nghĩ này nghĩ nọ, rõ ràng mình có thể mình chưa thấy mà mình đã nghĩ mình như vậy rồi. Cái chuyện này là chuyện không có đúng, nó sai lắm. Nên tất cả cô bác đừng ở nên nghĩ chừng nào mà tới đó, chứ mình cứ mình nghĩ nghĩ, nhiều khi cứ nghĩ bằng ngày nghĩ sau thì tối về thấy dậy không tốt. Chúng ta phải tin tưởng vào cái pháp môn niệm Phật, chúng ta phải tin tưởng vào đại chúng, chúng ta phải tin tưởng vào lực giá trị của Phật. Mình lạy Phật, mình niệm Phật, tất cả đều nó giải tỏa hết. Cho nên là ra là khi mà chúng ta lâm chung đó, chúng ta niệm Phật đó, khi mà chúng ta gặp cái gì mà nó đến với chúng ta cũng được nó sợ, cứ yên tâm đi. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, quyết lòng tin tưởng vào, giữ chắc vào câu A Di Đà Phật thì tất cả mọi cảnh giới đều tan biến hết trơn. Và bên cạnh nữa là gì? Nếu mà lúc chúng ta niệm không nói với lực chúng ta không đủ thì nhờ những người chung quanh tới hộ niệm cho chúng ta, nhờ những người đó bảo vệ cho chúng ta. Cho nên xin thưa tất cả các bác là phải lo mà tổ chức thành những nhóm hộ niệm để mà bảo vệ cho nhau. Tại vì bây giờ chúng ta còn ngồi đây, chúng ta còn nói trời nói đất nó trên nó dưới, trước khi mà chúng ta lâm chung rồi không dễ gì mà chúng ta tỉnh táo như bây giờ đâu, không dễ gì mà chúng ta mạnh dạn như vậy đâu, không dễ gì mà chúng ta cảm thấy là thoải mái bây giờ đâu. Nhức đầu, đau bụng, đau lưng, trong mặt đủ thứ hết trơn, không thấy chúng ta nó kiệt quệ mà tinh thần chúng ta nó yếu lắm. Thì như vậy chúng ta phải quyết lòng nhờ những người bạn đó. Chúng ta niệm Phật không được thì người bạn chúng ta niệm Phật, mà bây giờ chúng ta ngồi đây được thì chúng ta niệm Phật được. Phải niệm Phật với lòng tin đứng vững chắc, tín năng siêu xuất chúng ma lộ, chúng năng thành tựu đạo Bồ Đề. Cái đạo Bồ Đề nó nằm trong câu A Di Đà Phật. Tốt tất cả những tai nạn cũng nằm trong câu A Di Đà Phật. Tăng thượng duyên, tăng phước đức cũng là trong câu A Di Đà Phật. Chúng ta cứ một lòng chúng ta niệm A Di Đà Phật, đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho những oan gia trái chủ, hồi hướng tất cả những người mà họ muốn hại mình. Cứ mình thành tâm mình làm như vậy đi, tâm thành tất linh, tự nhiên có cảm ứng. Mình chỉ lấy cái lòng thành để mình hóa giải, đừng có nên mà bày vẽ mà đi bùa đi ngái rồi đánh này đánh nọ, tội nghiệp lắm, không tốt đâu. Xin thưa đừng có nên sợ, cứ sáng mà niệm Phật lên đi ha, chắc chắn nó như vậy. Cho nên dù ông đi ở đâu niệm cũng cứ lấy một câu A Di Đà Phật giải hết. Những người mà còn sợ hãi như vậy mà vẫn còn khuyên người ta niệm Phật, họ niệm Phật được, họ thành công, họ bây giờ vui vẻ lắm. Thì quý vị cứ nghĩ như này nghĩ nọ làm chi, hãy nghĩ Phật đi, hãy tưởng Phật đi, hãy tưởng Tây Phương Cực Lạc đi, hãy tưởng các vị Bồ Tát báo giá trị cho mình đi, hãy tưởng chung quanh có Thiên Long Hộ Pháp giá trị cho mình đi, hãy tưởng các vị đồng tu đẹp toàn là những người có thành tâm niệm Phật, họ có công đức hết trơn đi. Mình nằm trong cái nhóm công đức này, mình họ niệm một câu A Di Đà Phật, thì tất cả đều có phố ra một cái hoàng, cái màn quang minh bảo vệ chúng ta. Làm sao mà chúng ta sợ? Cho nên là khi sợ đó gọi là tâm bất tại, thì thị chi bất kiến, kính gì kính nhi bất văn nữa, kiến nhi bất văn nữa đó, rồi thực bất tri kỳ vậy đó. Nhiều khi chúng ta sợ quá, thấy con cái dây thì tưởng là con rắn, là kiến thằng vi xà, là tại vì chúng ta sợ quá. Nghe một cái sọt một cái là thực ra con chó hay là con mèo gì nó đang chụp con chuột trong cái bụi rồi, chúng ta sợ quá chụp mình hãy kinh lên. Mà thực ra là đó, cái tâm chúng ta yếu quá, hãy vượt cái tâm chúng ta dậy, hãy niệm Phật cho nhiều, Phật quan chiếu độ cứu giúp chúng ta, chúng ta an toàn lắm, không sao đâu. Mà dù có người nào mà muốn hãm hại chúng ta thì chúng ta thành tâm, chúng ta hồi hướng công đức cho họ, ngày ngày hồi hướng công đức cho họ, ngày ngày hóa giải với họ là chúng ta vẫn an toàn như thường. Xin thưa cô bác, đừng có sao hết rồi, nhất thiết không có ai mà hại mình đâu. Tại vì thực ra là chính mình hồi trước mình ác lắm. Có nhiều người là tôi ví dụ như người ta có ác, ác hồi dịch có giết ai đâu nhưng mà chúng ta cứ gà cũng bắt xéo, mà cũng bắt xéo mà heo cũng bắt xéo mình làm thế xác mình cũng ác hơn người ta nữa, làm xong mà còn dư còn là muối nữa cái gì đâu. Nó cá ăn là nó cá ăn xong rồi nhiều quá lại bắt làm muối nữa, chứ còn thí dụ như có một con gì nó bắt một con nó ăn hết rồi mà mình bắt làm muối nữa, chứ mình ác lắm, mình giết sinh mạng chúng sinh nhiều quá, cho nên cái nghiệp mình nặng lắm. Xin chừa cái nghiệp ăn nghiệp sát lên, phải giữ giới cho nên nhiều một chút xíu nữa nha. Một cái câu hỏi khác là tôi giờ tôi canh giờ dữ lắm, mà đúng 10 giờ tôi nghĩ tôi không có dám sơ suất nữa đâu. Từ năm 2005 con muốn sửa nhà lại vì nhà con đã rách nát. Con đến thầy bảo con đến năm 2007 mới làm được, nhưng vì con đã làm trước thời gian, thầy chỉ dạy nhờ thầy khác đứng tên. Sau khi làm lại nhà thì trong nhà lục đục miết, con trai con uống rượu về rồi chuyên đánh vợ đánh con, mẹ vào con đánh gì đó hả, mẹ vào con đánh luôn à, đó tức là thách mà mẹ vào đánh luôn hả, cha giữ làm con giữ yêu đi, giữ nói là tôi chứ gì đâu, nó giữ giữ cái con cái mà lạ kỳ à, mình làm sao tôi giải quyết đây. Cả mẹ con trai con đầu vào tường, nó trắng đầu vào tường muốn chết luôn à. Lâu lâu con lại thấy có hai cái vong hả, hai cái vong dân tộc nào đó hả dí bắt con. Sự việc là như vậy, xin thầy giải nghiệp giùm con mong cho gia đình con được bình an, mong cho con những gì cứ kêu thường cứ cái xin con hoài, theo tôi đặt hoài cho con mới quá. Chuyển nghiệp quay đầu hướng về Tam Bảo, con xin thủy công đức, có công đức nữa ha, cái chuyện mà kỳ lạ này. Xin thưa tất cả là nếu mà cái nghiệp mà mình nó nặng như vậy đó, mà nếu mà có những cái vong mà nó cứ nó theo nó bá hạ như vậy đó, thì xin quý vị là nên đầu tiên là nên thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhờ ngài cứu độ cho, cậu hay lắm. Nếu mà thí dụ như cái trực tiếp mình cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát khi mình gặp như vậy thì cũng được. Tức là ví dụ như quý vị mà nếu không niệm Phật cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất là những người mà bị bệnh tà hay là bệnh thầy bùa thì độ, thì cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài tiên không nói là cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta có thể thoát được cái nạn đó, nó tốt như vậy. Còn mà cái chuyện mà phù thủy hay là cái phong thủy đồ gì đó thì xin thưa thiệt với em tất cả chư bác, cô bác là do em không có rành mấy việc chuyện đó. Nhưng mà tất cả những cái mà hiện tượng phù thủy nó xảy ra các cũng cho là do cái tâm chúng ta hết trơn này. Nếu mà chúng ta thành tâm, chúng ta tu hành, chúng ta có công đức thì chúng ta cũng có hóa giải được. Ví dụ như có nhiều người mà ta ở một cái địa phương nào đó không có nước, khan một nước gì đó, người ta mới đòi là phù thủy này phù thủy nọ. Nhưng mà nếu mà có một vị nào mà tu hành rất tuyệt vời, ta đó họ ở cái tự nhiên là có nước đó liền. Có nhiều cái nhà mà thực sự mà một người ta tu hành thiệt là tốt, ta tới đó người ta ở cái tự nhiên nó chuyển biến này. Thì cái chuyện mà phù thủy, nếu mà quý vị tin á thì cứ theo phù thủy mãi, còn nếu mà không tin á thì bây giờ chúng ta lỡ rồi, chúng ta cứ ngày ngày chúng ta niệm Phật, chúng ta cũng cứ hồi hướng cho các cái vị xung quanh, chúng ta hướng cho nhiều đi rồi cũng hết, chứ không sao cả. Thực ra là xin thưa thực là nó có những cái chuyện mà khi mà cái tâm mình cứ nghĩ rằng là cha bây giờ tôi làm như vậy cho nên nên xin sự này xin sự nọ đó, nhiều khi chính cái tâm chúng ta nghĩ như vậy cho nên mặt chúng ta nó buồn hiu à, gặp người nào cũng mặt buồn so à, nói lên một nụ cười không được. Cái ông chồng ông đi làm mệt chết luôn, ông về nhà ông trông cho bà vợ nở một nụ cười, bà vợ không chịu nở, làm sao mà ông ta vui. Rồi khi trong lúc mình mở ra, ông anh nghe không, ông làm gì ông mực chết một nụ, ông cầm ấy thôi đi ăn đi, mình buồn quá mình lông đốc mình, thật ra mình cũng muốn phục vụ cho nó vui, mà cứ mình nghĩ là tại vì cái chuyện mà mình cất nhà đồ này bây giờ nó sinh ra chuyện đó, chứ cái tâm mình cứ nghĩ như vậy mình nỡ đâu cười không được. Mà nhất là những người đàn ông là những người mà thường thường ta sống theo cái bản năng, tức là người ta có sức mạnh mà người ta ra ngoài đường thì vui vẻ, mình về nhà thấy bà vợ mình ú sù như vậy thì ta buồn quá chứ gì đâu ạ. Tôi tức mình quá, thôi mẹ ra nghe, tao ra tao nhậu một chầu, nhậu say xong cái này tự nhiên chú cha nhậu như vậy mà tao nằm giữa đường không được, tao về tao gặp cái mặt bà xã tao tức quá thì không nói, tự nhiên cái ông gì ông ú sù. Từ đó cứ ngày này cứ nó kết thêm tự nhiên nó thành ra là cái chấp nghiệp của mình như vậy. Thì xin thưa tất cả cái gì nữa, nhất thiết duy tâm đạt, chúng ta cứ lấy cái câu này là mà chúng ta hóa giải. Lạ lắm. Quý vị mà cầm một ly nước lên ha, mà quý vị vui vẻ, quý vị trang trọng, quý vị thương yêu nó, cái ly nước 5 phút sau nó biến thành một cái ly nước thuốc bổ. Uống vào bổ vô cùng, chúng ta khỏi cần đi nàng là đi mua thuốc bổ thuốc đồ gì gì chứ. Mà chúng ta cầm một ly nước lên ha, mà chúng ta buồn rầu sầu bi rầu rĩ ha, cái ly nước đó 5 phút sau nó biến thành chất độc. Chất độc liền, chúng ta ngày ngày uống vào cái chất độc. Ông xã ta cũng uống chất độc, ta cũng uống chất độc, rồi con chúng ta cũng uống chất độc. Vô tình những chất độc nó làm cho mình muốn cười cũng được, muốn vui cũng được, mà muốn ăn cũng vô nữa, tự nhiên nó buồn. Cái cảm giác buồn cứ nó bao lần làm cho cả cái gia đình nó làm một cái nỗi buồn. Nó buồn vô hình, buồn mà không thể tưởng tượng được. Cho nên cái năm này năm khác, cái tháng này tháng nọ, nó cứ kéo dài như vậy, cứ nó đôn lên, sau cùng tự chúng ta sống trong cái khổ sở. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là cái nhà này nó bị cái nặng này nặng nó, bây giờ nghĩ làm chi như vậy hả? Đời này là đời ngũ trược ác thế, ở chỗ nào mà không ngũ trược, ở chỗ nào mà không ác thế? Ngũ trược là gì? Là tham sân si mạng đó. Ác thế là gì? Là chuyện ác đó, tội lỗi nghiệp chướng đó. Chỗ nào mà không có? Ở đây có cái chỗ này có phải thanh lương đâu, chỗ cái chỗ này đâu có phải là cái chỗ mà thanh tịnh đâu, ở chỗ nào cũng bị như vậy cả. Thì nếu mà chúng ta biết tu hành, cái tâm chúng ta nó thanh tịnh trước, chúng ta phải biết vui vẻ trước. Chúng ta bây giờ mới vui vẻ, bây giờ cứ niệm Phật cho nhiều lên đi, niệm Phật coi là cái đổi tất cả những phần mình chúng ta hết trơn, thì chúng ta vui vẻ tự nhiên, không biết nó vui vẻ, chúng ta nghĩ là cái nhà chúng ta nó vui vẻ đi, chúng ta vui vẻ. Không nè, bây giờ tôi nghĩ ông nãy có người nào nói là chồng tôi cứ vừa đánh bài đó, tôi trả lời rồi. Bây giờ mình cứ mình rót lên nước đi, cho ông chồng uống đi, uống xong để cho ông chửi. Hồi nãy tôi nói rồi, chỗ ông chồng đó kình mình đi, ông cứ muốn của mình, bây giờ mình cứ làm đi, mình chấp nhận chuyện này đi, mình vui vẻ đi. Bao giờ mà thực ra người nào cũng có cái lý trí cả, mà lúc người ta giận quá người ta làm như vậy, mình cái đổi được trong đó đó. Cứ thành tâm niệm Phật đi, thành tâm tu hành đi. Còn nếu thí dụ má nhiều mà tìm cái báo nhà không được thì mình phải chấp nhận. Thôi bây giờ đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi ở người Đà Nẵng có một cái chị nói tôi như thế này, tôi giải một cái hết trơn liền. Coi đây thưa, tôi có hình như là có một người đó cứ báo đời tôi. Tôi chịu không được. Rồi hình như là cái nghiệp tôi nặng lắm. Tôi biết là nghiệp tôi nặng lắm. Cái tôi hỏi là chị biết là có một người nào đó âm thầm theo chị báo đời, chị thấy cái người đó chưa? Nó dạ chưa thấy. Chứ chưa thấy mà sao biết người ta báo đời chị? Rồi cái nghiệp tôi nặng lắm, tại sao cái nghiệp chị nặng như vậy? Nó dạ thưa hồi trước đây là có ông thầy nói cái nghiệp của chị nặng lắm. Cái từ đó tôi thấy, cái lúc nào tôi thấy nghiệp tôi nặng hết trơn. Khi mà nhức đầu cái tôi nó chết rồi, cái nghiệp tôi nó tới rồi. Rồi cái đau một cái chết rồi, nghiệp tôi nó tới rồi. Thế mà trong suốt mấy năm chị đã buồn không tưởng tượng được, mà nói khi nói với tôi gì mà cái mặt cũng buồn so à. Tôi nên nhắc trước chi tâm tạo mà. Mình chưa thấy một người nào báo đời mình, mà cứ mình nghĩ rằng là có một người nào âm thầm theo báo đời mình. Rõ ràng Mình đi cái đường mà chúng nghĩ một người nào ở sau, tự nhiên mình dọn tới cái thế này nè. Còn khi cái mà người niệm Phật, mình cứ ta cứ một khi là mà ta cầm cái chuỗi như này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Phật, mình nghĩ rằng là một câu A Di Đà Phật bên mình có quang minh che chở của Phật che chở, mình đi tới chỗ nào không được. Vì mình không tin vào đó cho nên đi chỗ nào nghe chứ là chút mình sợ vô cùng. Nghe ở kêu con chó nháy một cái là sợ muốn chết luôn, chạy chạy tán mạng giang hồ luôn. Nên tại cái tâm của mình còn hải kinh như vậy, làm sao mình niệm Phật được. Cho nên khi mình niệm Phật, tôi nói cái gì đó, một người niệm Phật không sợ cái gì cả, không sợ ông thân cái chủ. Tại mình sợ ông thân cái chủ thì lúc ông thân cái chủ này hiện ra cái mình sợ mất hồn luôn. Mình gặp một con cọp, cái chú cha tôi sợ con cọp. Khi con cọp mình coi trong tivi á, mình thấy sợ con cọp á, chừng mình khi mà trong lúc lâm chung mình mờ mờ mình bị kích, tự nhiên con cọp nó hiện ra, nó hiện ra cái mình chạy chạy tá quá tâm tinh luôn. Trong khi người ta tá hồ niệm cho mình mà mình không chịu niệm Phật, mình cứ mình chạy chạy tá quá tâm tinh làm sao mình niệm Phật, có phải không? Thế nên mình đừng có sợ cái gì cả. Mình sợ như vậy là nhiều khi trong lúc mà lâm chung có thể nó hiện ra cảnh giới đó, là để là tại vì sao? Tại vì có thể những oan gia trái chủ của mình chưa hóa giải được, người ta biết được cái trán của mình, ta dụ mình, ta la người ta hù mình đấy, mình mất phần bám sanh. Cho nên tôi nói cái gì là lúc nào cũng phải hồi hướng cho oan gia trái chủ cho nhiều, để mình càng tu thì cái oan gia trái chủ mình nó càng có lợi, hai bên đều có lợi hết. Nhất thiết mình tới chùa tới ngửi tới đình mình không được khổ mà mình không được phá hoại, mình cứ thành tâm mình bái mình lại họ rồi mình về, mình không được không được làm hỗn loạn với đó. Mình hỗn loạn như vậy là mình kết cái duyên ác, mình kết duyên này với tất cả chúng sanh, làm mình cách mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hồi hướng hết rồi mình đừng có sợ hãi gì cả. Nếu mà để cho cái tâm mình luôn luôn an tịnh, luôn luôn trú trong cái câu A Di Đà Phật, tất cả những hiện tượng nó xảy ra đều mình trả lời bằng câu A Di Đà Phật hết. Như vậy thì cái gì hiện ra trong lúc mình lập chung mình cũng trả lời bằng câu A Di Đà Phật. Như nãy mình nói rồi, rõ ràng Phật đưa ra là 10 niệm tất sanh, mình niệm tới 100 niệm làm sao mình vượt vãng sanh. Chứ nếu mình sợ, mình sợ thì những cảnh giới nó là hiện ra làm sao? Lúc người ta tá hồn niệm, nhưng mà chúng cha tôi sợ lắm, những người ai mới đèn đỏ lên tôi sợ liền. Cái đèn đỏ cái đèn màu người ta để ra trong quán cà phê, người ta mới đèn đỏ cho đẹp, mình vô quán cà phê thấy mới đèn đỏ ra mình sợ, đỏ mình chạy thấy mình sợ chứ cái đèn đỏ nó làm gì mình sợ. Mà mình sợ như vậy trong lúc mình lâm chung, trong nghi người ta mới đèn trắng mình thấy đèn đỏ là tại gì mình ảnh hưởng cái nó không tốt. Cho nên đừng có sợ ai gì cả. Khi mình biết rằng là pháp giới này nó mong muốn nó đầy đủ như vậy, mình biết như vậy rồi thì ở chỗ nào mình cũng có thể cứu độ chúng sanh. Trong cái cảnh mà khổ nặng nhất mình vẫn cứu độ chúng sanh được như thế. Gặp ông chồng mình khó mình cứu độ ông chồng, gặp những người mà báo hại mình cứu hại báo hại mình. Mình đi ra một cái này có nhiều nay có nhiều cái phong cái gì đó, mình cứ người ta khóc người ta than gì đó, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin tất cả cái gì hãy niệm Phật đi để mà thoát khỏi cảnh này đi. Mình cứ người ta phải câu rồi mình đi tỉnh, tự nhiên mình niệm Phật, ta nghe mình niệm Phật, ta bắt chước người ta niệm theo. Mình khuyên người ta một vài câu, người ta ngộ ra đạo, người ta niệm Phật, người ta vẫn được phản sanh như thường. Người ta giúp cho mình không hết, mình làm sao người ta hại mình? Tại mình không biết đó thôi chứ. Chứ xin thưa quý vị đừng có sợ cái chuyện này, đừng có nên mà có như đối trị với cái phiền não, đối trị với nghiệp chướng. Coi như là đừng có nên mong cầu mà diệt nghiệp chướng. Như nãy tôi có nói với gì nào đó, mình dùng cái khấu AK mình bắn nghiệp chướng thì nghiệp chướng nó dùng cái khấu M16 nó bắt lại mình, chứ nó tha mình đâu. Người nào bắn trước người ta lấy nó chịu, đâu có sao. Mình không có khả năng mình diệt nghiệp chướng thì mình đã mình ly khai cái nghiệp chướng mình ra, ly khai nghiệp chướng bằng cái nào? Lúc mình sợ quá mình niệm A Di Đà Phật, lúc mình buồn quá mình niệm A Di Đà Phật, một lúc mình nghĩ con cái mình nó bất hiếu quá mình cứ niệm A Di Đà Phật đi. Tất cả đều lấy câu A Di Đà Phật trả lời hết. Như vậy là mình đã ly khai nghiệp chướng rồi. Nghiệp chướng nó càng đến mình càng niệm A Di Đà Phật. Cũng giống như một người ở bên tàu mà qua Mỹ mà mua cái nhà đó, cái nhà mà gặp cái nhà có những cái vị mà ông người ở trong đó, tự nhiên bây giờ ông ta không bán nữa, quyết làm ở đó luôn. Tại sao? Tại vì đó mà ông ta niệm Phật, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn luôn. Như vậy thì khi mà mình biết tu thì tất cả những cái mà phải bắt thụ duyên nó có thể trở thành thụ duyên hết. Mình biết là con cái mình nó đến với mình. Quý vị có học Phật chưa? Biết là con cái đối với mình có mấy dạng chưa? Mình hiểu được chuyện này thì mình giải quyết chuyện này dễ lắm. Con cái nó đến với mình từ trong là nó có 4 dạng. Một là nó trả hiếu, hoặc là nó báo ông. Hai là nó báo oán. Ba là nó đòi nợ. 4 là nó trả nợ. Một cái đứa con mà coi như hại mẹ sát cha mà còn muốn đánh chánh cha đánh mẹ như vậy, con trai như vậy, đó là những đứa nó tới nó còn như nó báo oán. mình hiểu đạo như vậy, biết nó bao ấn rồi thì mình tịnh tự nhiên đi, mình cứ niệm Phật đi. Nó làm riết rồi nó ý ra nó cũng sợ công an chứ. Một trên đời này mà có ai mà ở đây một cái nhà nước pháp luật nhà nước mà đâu có tha những đứa con mà hỗn hào đâu ạ. Thì nó cũng sợ như vậy chứ, nó sợ như vậy thì làm sao nó giết mình, có quá nó hỗn hào chứ mình. Hỗn hào thì làm cho nó một ly nước đi. Con ơi con chửi mẹ, được rồi mẹ làm cho ly nước cam, à, uống xong ngon chửi nữa đấy. Đủ uống xong rồi cái nó chửi thì thôi bây giờ, con chửi ngon rồi thì bây giờ mà mẹ làm cho con một ly sabu chế, hay là một ly đu đủ, ăn xong cho con no con chửi đi. Con chửi giết đi, cho mẹ hết nghiệp. Mẹ hết nghiệp thì con mang nghiệp con sáng con chịu. Nhiều khi mình em mà nó giết nó chửi giết nó hết câu chửi rồi. Hết câu chửi rồi nó mệt quá ra thôi nó bỏ nó ra. Nhiều khi thí dụ mình thành tâm mình cứ mình để mình trả nghiệp như vậy. Sức mấy mà chính quyền địa phương ở đây mà tha thứ cho những đứa con bất hiếu đồ ạ. Ta la liền, ta rèn liền. Thằng nó cũng sợ gì chứ phải không? Mà khi mà mình thành tâm mình vui vẻ mình thương hại cho nó. Tại vì nó đang trả nghiệp tức là nó đang tạo nghiệp. Mà nó đang tạo nghiệp như vậy nó càng tạo nghiệp thì mình càng bất nghiệp. Bất nghiệp thì mình dễ dàng vãng sanh. Mình vãng sanh về Tây Phương, mình trở về mình cứu đại những cái con, đứa con mà ngỗ nghịch này. Chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nó là cái đại cái dạng báo quán rộng cái. Xin thưa quý vị, bây giờ mình càng giận thì nó càng phát. Mình càng buồn thì nó càng phát. Mình càng đối diện với nó càng dữ dàng của mình. Chỉ dùng phương pháp là coi này giống là khi mà một cái người đánh trong không khí, đánh nó trật lắc luôn. Mình đừng có chọn lại chi, hai bên đều có lại rồi. Không chọn, không cần chuyện đó. Mình cứ thành tâm mình nghĩ rằng là cũng đứa con báo oán, chấp nhận đi. Tại vì trước mình lỡ tu rồi, bây giờ mình sáng tu để giải nghiệp, tự nhiên nó cũng hóa giải đề. Thì chắc chắn đứa nào bị nữa nó cũng có cái lý trí trong đó đó. Mà tại nó đang mê mờ, nó đang loạn rồi. Thôi bây giờ mình cứ mình dùng cái câu A Di Đà Phật, mình niệm Phật đi. Mình buông tha cái chuyện này, còn buông xả tối đa luôn. Mình giải nạn dễ lắm chứ không có gì cả. Đó, nó như vậy đó quý vị, chứ không có gì cả. Chứ đừng có thấy là hai cái vong, con lại thay không. Hai cái vong nó đến với mình, nó có duyên với mình. Bây giờ hãy thành tâm niệm Phật đi, hồi hướng công đức cho hai cái vong đó đi. Rồi khuyên hai cái vong đó, hãy niệm Phật đi, nguyện vãng sanh Tây Phương đi, thành tâm nguyện đi. Nếu không thì đến cái đạo tràng này, cùng tất cả các chúng đi niệm Phật đi, rồi nhờ họ hộ hồi hướng công đức cho. Nếu mình biết tên họ mình hồi hướng công đức cho họ cũng tốt nữa, không sao cả. Chứ nó không có hại mình lắm đâu. Tại vì tất cả những cái đó người ta khổ lắm, cho nên mình ráng mình nghiệp lấy cái câu A Di Đà Phật mà hóa giải. Xin thưa nó được trong đó đó. Mình vững tâm mình làm đi. Mình thành tâm mình làm đi. Mình nguyện cho, mong cho tất cả những người đó đều vãng sanh Tây Phương hết đi. Khuyên cho họ thành tâm niệm Phật đi. Chứ đừng có bày mà đem bùa đem ngái mà đánh họ cũng không tốt đâu. Cứ lấy câu A Di Đà Phật, giữ âm chí nói một câu A Di Đà Phật. Mà nếu quý vị tin tưởng vững chắc, có thể hóa giải được. Nhiều lắm, nhiều người hóa giải lắm, không sao đâu. Còn 15, 20 phút nữa, đúng 10 giờ là chúng ta nghỉ ngang cao hết ngang. Cho nên sợ của gì bởi về nhà còn mai đi làm nữa ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Có duyên sự mà thầy chỉ cho bà thầy
ngũ giới 3 năm nay rồi. Có cái bệnh là động kinh lúc 13 tuổi, trừ từ đó đến nay mới tìm được thuốc Tây Y. Từ đầu tháng giêng năm nay uống mỗi đêm mỗi viên, từ đó không thấy dịch nữa. Ngày 27 tháng 10 đi làm cải cỏ với bạn, tôi về lại phát lại cơn động kinh co giật, trợn mắt thì bột nước tê chân độ ca gì đó, chân tay thì thẳng co, thì uống gửi gì đó không xin này giải trừ dụng cái nghiệp chứng này. Xin thưa là cái có nhiều cái mà tôi cũng giải quyết được, thì cái này nó thuộc về giống như kinh phong mà phong này, thì cái bệnh kinh phong nó tối kỵ về cái chuyện mà cái thần kinh căng thẳng. Nếu mà thí dụ như chúng ta uống thuốc như vậy, thường thường là người ta cho cái thần kinh người ta nó giảm bớt cái căng thẳng đi, thì nó giảm dần cái chuyện đó. Thì khi mà uống thuốc một thời gian hết mà ra cải cọ, người ta nó trả lại đúng đó. Là tại khi mà cái thần kinh mà nó căng thẳng, thường thường nó trở lại chuyện đó. Mà còn xin thưa thật là vì ông này cũng không phải là thần thánh gì mà để mà coi như là giải tỏa tất cả những cái ách nạn của quý vị. Thì thường thường như vậy, thì nếu mà bây giờ mình thấy mình uống cái thuốc đó mà nó giảm bớt á, thì mình tiếp tục mình uống cái thuốc đó đi ha, để cho nó giảm xong rồi bây giờ nhất thiết tất cả đều buông xả hết. Đừng có nên giận dữ, đừng có nên buồn phiền, đừng có nên lo âu, đừng có nên đố kỵ, đừng có nên tranh tụng nữa. Tại những tranh tụng đó nó làm cho cái thần kinh mình nó căng thẳng, nó dễ bị gây ra cái tình trạng này lắm. Rồi chúng ta cố gắng làm bây giờ biết cái cuộc đời mình nó khổ như vậy rồi. Thì những người này là khi mà nó co giật như vậy là do những cái thần kinh nó cái cơ bắp nó co giật như vậy. Chứ khi mà nó trở lại bình thường rồi họ rất là tỉnh táo. Chứ không phải là không tỉnh táo đâu. Thì mình biết được cái nghiệp như vậy rồi thì sáng mà niệm Phật cầu về Tây Phương đi. Thì xin thưa rằng có nhiều cái chuyện mà hóa giải những cái nghiệp mà coi như là bất trị này bằng cái pháp môn niệm Phật. Ví dụ lắm. Ví dụ như ở bên Singapore có một ông đi bệnh ung thư mà bác sĩ tuyên bố là cỡ chừng 2 tháng rưỡi, 3 tháng là chết. Rồi ông ta buông xả luôn, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Mà ông ta niệm Phật đến nay 17 năm rồi chưa chết. Mà càng ngày nó càng mọc ù cái đầu ông ta sốt sối thế này này. Như vậy đó, ông ta không chết. Ở trên Sydney bên Úc Châu có cái bà nghe năm 1996 có bệnh ung thư. Bác sĩ tuyên bố là bà ta chỉ có 2-3 tháng là chết. Bà diễn quyết là bà không thèm ăn uống gì nữa, không thèm uống thuốc nữa. Bà có và cứ bà việc làm là niệm Phật, bà cầu cho chết luôn. Nhất thiết bà cầu vãng sanh, nhưng bà không muốn thèm uống thuốc nữa. Tất cả các thuốc bệnh viện đưa tới người ta bỏ hết, quyết làm niệm Phật. Thế mà đến năm 2002 bà xuống như Brisbane cái bà niệm Phật. Bà niệm Phật và nhập thất 9-10 tuần xong rồi bà mới vãng sanh. Bà vãng sanh rồi có nhiều xa lợi lắm, bà vãng sanh thân thứ tốt đẹp lắm. Coi như là từ bác sĩ tuyên bố là 2 tháng rưỡi chết mà bà ra thành 4 năm rưỡi bà mới an toàn ra đi. Nhiều lắm, tức là cái niềm tin chúng ta vững vàng, chúng ta buông xả ra, chúng ta ráng niệm Phật, cố gắng niệm Phật, nhờ Phật gia trì. Trong cái lúc mà thí dụ như người nhà như vậy, nếu mà thấy cái nghiệp mà nó nặng quá thì người nhà có thể phụ trợ cho mình là thay cho mình sám hối nghiệp chướng trên nhiều, nhất thiết không được sát sanh nữa, cứ làm thiện làm lành, nhờ chư Phật Bồ Tát gia trì cho mình, niệm Phật cho nhiều lên tôi có thể cũng có thể hết. Chúng ta buông xả vào cái tin tưởng cho vững vàng. Câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị quý vị ơi, nó trị cho mình những bệnh lạ lắm. Có cái nhiều người bị tà bị ma bị gì đó, có niệm Phật riết mình hồi hướng công đức cho họ, có thể nó diễn tả được. Mà nhất thiết tuyệt đối là không được mà coi như là nóng giận, không được để cái tinh thần căng thẳng, đi ra mà nắng quá cũng không được, không nên đi lái xe ngoài đường một mình cũng tốt. Ở nhà rồi gia đình tin tưởng chứ, mà gia đình nhiều khi mà còn chọc cái người ta giận, rồi nhiều khi trong như mày chết cho rồi, nhưng mà cứ mà ở nhà báo đời ta qua tiếp, tạo cho những cái cánh mà nó buồn phiền, nó khó mà trị lắm. Thì cứ quý vị ráng coi, chứ mà còn đi hỏi bác sĩ thì có bác sĩ có trị được hay không. Nếu mà cái thuốc đó mà nó trị được đó, ráng uống cái thuốc đó, tức là chúng ta có thể dùng cái đó mà chúng ta trị. Mà chúng ta cũng đừng có nên là quên rằng cái câu A Di Đà Phật cũng có thể nhiều khi nó có những cái tác dụng vi diệu lắm, mà chúng ta phải tin tưởng cho vững đó là mới được. Chứ chúng ta tin tưởng không vững khó lắm. Có nhiều rất nhiều bệnh mà bác sĩ chữa không được mà người ta niệm Phật lại được. Xin thưa là bây giờ như vậy, chứ mà Diệu Âm đâu có phải là một cái bác sĩ đâu. Nhưng mà tôi nói rằng là những cái bệnh đó nhất thiết đừng có nên để cho cái thần kinh nó căng thẳng quá, không tốt. Chính vì vậy mà mình đã cái bị như vậy rồi mà không chịu giải nghiệp, là đi ra tình cảm người ta là cái bệnh nó trở lại, cũng là cái điều mà nó đương nhiên đó. Chúng ta không nên làm như vậy. Quý vị hỏi về Phật Pháp thì Diệu Âm trả lời giỏi lắm, chứ hỏi mấy cái này thì xin thưa là nếu mà tin như sáng mà dùng cái câu niệm Phật mà thử thế coi, tin tưởng cho Phật, chứ đừng có nên mà sơ ý. Rất nhiều người dùng cái pháp Phật mà chữa bệnh, thực sự nó là như vậy, chứ không phải là không có đâu. Cứ coi đồng hồ hoài thôi. Dạ. Anh Di Đà Phật câu khác là: hằng là tôi rất vui khi nghe thầy viết thư gửi về cha mẹ, về cha mẹ mỗi cách niệm Di Đà để được cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Con một lòng hướng Phật, muốn được cầu Phật để vãng sanh, nhưng không thể khuyên chồng con hướng Phật. Con muốn ăn chay niệm Phật thường xuyên để tạo viên mãn, nhưng vì chồng con không chịu ăn chay nên con phải sát sanh. Chồng con không ăn chay nên con sát sanh cho đã hả? Tôi đọc lại câu này quý vị nghe hiểu không? Con muốn ăn chay niệm Phật thường xuyên để được viên mãn, nhưng vì chồng con không chịu ăn chay nên con phải sát sanh. Nghe đây ngon không? Nghe ngon không? Là câu này là đó. Vậy nếu con một lòng niệm Phật, liệu con có được vãng sanh được không? Con phải làm cách nào để giải quyết việc này? Xin thưa quý vị là sát sanh chúng ta nên cử. nếu mà ông chồng tôi nói thiệt quý vị nha, cái lúc mà tôi có qua một cái đạo tràng, rồi cái vì cái khi mà đạo tràng đó thì có người lên nói giảng thì tôi cũng tới đó, tôi để tôi kể trước khi tôi kể chuyện này, tôi kể chuyện này quý vị nghe. Cái lên tôi nghe, tôi nghe cái vị đó giảng cỡ một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi nghe đưa ra thì hình như tất cả tôi cộng lại như tới 36 cái luật. Ba cái những người nào làm mà đúng 36 cái luật này rồi á thì khi mà quý vị chết đi rồi á thì quý vị biến thành đàn ông. Tu rồi là chúng ta biết là đàn ông. Tôi mới cười quá, tôi nói à, thì mà thật ra cái này cũng là kinh Phật chẳng phải không. Tôi mới cười quá, tôi lặng lẽ tôi đi về, tôi không nói anh cả hết trơn. Cái khi mà khi mà lúc tôi nói á, tôi nói thiệt quý vị đó, cái đời này đó đàn bà vãng sanh nhiều hơn không? Đàn bà trong cái thời đại này này tu hành thành tựu nhiều hơn đàn ông. Tại sao như vậy? Tại đàn bà tín tâm nhiều hơn đàn ông, người ta ăn ở thiện lành hơn người đàn ông, người ta tu hành nhiều hơn người đàn ông, người ta quy y nhiều hơn người đàn ông, người ta tin tưởng tam bảo nhiều hơn người đàn ông. Còn người đàn ông thì thường thường là cống cao ngã mạn, không chịu tu hành. Vì thế cho nên ngài mà Liên Trì Đại Sư ngài nói là thời đại này này, thời đại mà pháp này này, đàn bà nó thành tựu nhiều nhất. Cái thế giới này chia hai ra, tự nhiên nó có không bị bạc, một nửa đàn ông nửa đàn bà. Hầu hết mà trong những cái năm qua mà những người vãng sanh đó, hầu hết là đàn bà hết. Đàn bà mà vãng sanh được 10 người á thì may ra đàn ông vãng sanh đến 1 người. Chính thứ thực như vậy. Mình vô trong các đạo tràng ấy, đàn bà nó tu 1.000 người thì may ra đàn ông tu được 2-3 người. Chứ không có những người nào tu người đấy đâu. Cho nên cái người nào mà cứ khoe là đấy là tôi đi trước đó về ăn Thái mình vừa định nó có mấy bậc kia mình niệm Phật thì mới đem chi niệm sao mà trối đời sau tôi được trở lại làm người thì thù vì tôi là quá chừng quá đất trở lại làm người rồi cống cao ngã mạn đọa lạc ít lợi gì. Cho nên là ra là thường thường cái nạn mà bà vợ tu mà ông chồng tu nhiều lắm. Thì bây giờ mình nói cái câu này đi, chồng quán chiếu liền đi, là tại giờ trước mình làm chồng họ mình nên mình quậy, bây giờ mình tu thì người ta quậy mình cứ nói như vậy mình đã trả lời, mình vô tình đã trả lời những câu này rồi, mình cứ làm như vậy mình vui vẻ đi. Nếu mà ông theo tôi thì ông được vãng sanh, nếu mà ông cống cao ngạ mạn thì lúc ông nằm ngủ xuống đó tôi bây giờ có Phật tới cuối cùng cũng được mà. Xin thưa quý vị tưởng là Phật A Di Đà tới cứu chúng ta là không đâu, chính chúng ta cứu chúng ta phải đi đúng đường, chúng ta phải kết duyên với Phật, chúng ta phải đúng theo thủ duyên với Phật, Phật mới cứu chúng ta được này. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói rằng là Phật không có cứu người vô duyên là như vậy. Chứ nếu mà Phật mà cứ cứu độ chúng sanh thì chúng ta còn ngồi đây làm chi vậy? Chúng ta thì Phật hết rồi, đâu còn trong thế giới này đâu còn lục đạo nữa à? Nhưng mà lục đạo vẫn còn vô lượng vô biên chúng sanh, vô lượng vô biên chúng sanh trong ngạ quỷ. Phật đại từ đại bi mình ở nào để cho chúng sanh đi xuống con đường ngạ quỷ, xuống con đường địa ngục mà chịu tội? Tại chúng sanh cứ chui xuống đó thì chịu thua luôn chứ giờ làm sao bây giờ? Quý vị có hiểu như vậy không? Cho nên làm sao là muốn A-di-đà Phật cứu độ chúng ta là chúng ta phải biết niệm Phật, phải biết tin tưởng, phải biết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì Phật mới cứu độ được. Chứ chúng ta không chịu nguyện thì thôi chịu thua luôn. Bây giờ quý vị muốn tu thì mình tu cho mình. Ông chồng mình mà ông tu được thì ông tốt, mà ông tu được thì thôi kệ ông, nếu niệm ông đi. Đời này khi hết duyên nợ rồi thì mình ai lấy bay, mình ai lấy đi. Độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai phô, nghĩa là tất cả đều là do một mình đi hết trơn. Không ai có thể mà thay mình mà đi cho mình. Không thể ai mà thay cho mình để chịu nạn cho mình. Không thể ai mà thay cho mình đi về Tây Phương Cực Lạc được. Như vậy thì mình rõ ràng trong đời này mình em mình gặp nhau là cái duyên nợ. Khi mà nhập nhau rồi, khi mà tai hạn rồi, mình có đem ông chồng theo được không? Không. Mình có đem theo đứa con được không? Không. Mình có đem theo cái người bạn của mình được không? Không. Tất cả đều không đem theo được. Chỉ có cái nghiệp nó theo mình mà thôi. Nếu mà thấy ông chồng mình tạo nghiệp, mình ra mình tạo nghiệp, thì mình theo nghiệp mình tạo báo, mình mất phần quan sanh, mình sang mình chịu. Ông chồng mình không ăn chay thì mình sang mình mua thịt về mình đem mình làm cho là nhiều lắm rồi, tại sao mình còn sát sanh? Mình sát sanh thì ông chồng mình cũng bị nạ, mà mình cũng bị nạ, mình niệm Phật mà mình cắt cố người ta. Bây giờ quý vị hết chịu không? Hết chịu không? Quý vị tôi niệm Phật rồi, quý vị niệm tôi niệm Phật rồi tôi đánh quý vị thì quý vị phải đánh lại tôi không? Đừng nói tôi cắt cổ người ta. Sát sanh là một cái tối kỵ, mình không thể làm. Mà nói là bây giờ tôi sát sanh nhưng mà tôi niệm Phật. Bây giờ mình sát sanh mà mình niệm Phật suốt đời mình cũng được vãng sanh. Tại vì sao mà mình đã phạm giới rồi? Phật chỉ dạy chỉ cứu độ chúng ta là cứu gì? Cứu chúng ta đới nghiệp vãng sanh chứ. Phật có cứu chúng ta đới cái tập khí vãng sanh đâu bạn. Cái tập khí sát sanh, cái tập khí hại mạng, cái tập khí đố kỵ, cái tập khí giận dữ, cái tập khí mà coi như ganh tị, cống cao ngã mạng, cái tập khí đó nó tạo ra nghiệp. Tạo ra nghiệp thì làm sao chúng ta vãng sanh được? Chỉ khi nào chúng ta cũng mê mờ, chúng ta không biết. Như vậy hôm qua hôm kia em nghĩ gì đó, chúng ta chưa nghe một bài pháp nào. Chúng ta biết niệm Phật, chúng ta mê mờ, chúng ta làm như vậy. Hôm qua chúng ta còn sát sanh, bây giờ nghe rồi, tuyệt đối không được sát sanh nữa. Tội nghiệp lắm quý vị ơi. Nếu mà chúng ta theo sơ ý chúng ta niệm Phật, chúng ta không được vãng sanh đâu ạ. Tại vì sao như vậy? Chúng ta sát sanh là chúng ta đã đoạn cái mạng người ta. Mà chúng ta đang niệm Phật, chúng ta đoạn cái mạng người ta vô tình. Chúng ta chuyển niệm Phật đi về Tây Phương, thành niệm Phật đi về những cảnh khổ nạn, là cái nó sai đường hết trơn. Nếu mà ông chồng chúng ta không ăn mặn, ông không ăn chay được, thì mình ra mình mua ở ngoài đó. Ít ra là những cái món thịt mà người ta làm rồi đó, những cái gì mà người ta làm rồi đó, tức là mình cũng tránh đi chứ, bớt được phần nào hay phần đó chứ sao giờ. Rồi chúng ta thành tâm chúng ta niệm Phật, ngày này chúng ta niệm Phật, rồi nhờ cái vấn đề mà cái vui vẻ chúng ta làm, nhờ cái đức hạnh mà chúng ta hiền lương đó, từ từ cái đổi ông ta được chứ. Chúng ta cắn răng chúng ta cắt cổ con gà mà làm sao mà chúng ta tu được? Không nên làm như vậy. Tuyệt đối là ai sát sanh thì sát sanh, ông chồng ta muốn sát sanh thì cứ để sát sanh đi, mà chúng ta đừng có sát sanh. Khuyên ông được, khuyên người tôi tùy duyên. Rồi sau khi mà đi rồi cái thì mình cũng đi được, của mình ông không đi thì được đâu. Chưa chắc đời sau được gặp lại đâu, không bao giờ đâu, đừng bao giờ, nhất thiết không bao giờ mà tôi nói là sau này tôi gặp lại cha mẹ đâu. Khi mà xuống địa ngục rồi thì quý vị cũng biết, trong địa ngục chỉ có cái người thọ hình mới thấy địa ngục, và chỉ có những vị Bồ Tát mới thấy chúng ta mà thôi. Cái nghiệp của anh là cái nghiệp sát sanh, các anh đi về cái đường này. Nghiệp của tôi là nghiệp tham lam, tôi đi về cái đường này. Nghiệp của tôi là nghiệp ăn cắp, tôi đi đường này. Tất cả đều đi được nhau hết, không bao giờ mà không gặp lại nhau được đâu. Đừng nói vợ chồng. Cho nên thi thay giờ có nhiều người cứ sợ đi, tôi nguyện tôi xuống ông phủ đó tôi gặp ảnh, tôi xuống ông phủ tôi gặp chị, tôi gặp em á. Em bây giờ mà mình sống mà thì cứ như chim không lìa cánh thì chết, thì cây không lìa cành đó, tôi xuống tôi gặp. Không gặp đâu à, nghiệp ái nó đi làm sao gặp được. Thật ra cái cuộc đời này nó chỉ gặp lại trong một đời này thôi, sau đó là mình ái đó đi. Vô hữu đại giải là không ai có thể đại diện cho mình được, chắc chắn như vậy. Cho nên mình khuyên được thì ráng mà khuyên, khuyên được thì họ ráng mà chịu. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà chúng ta lại nói rồi, chúng ta dùng cái pháp Phật để mà chuyển, nó gọi là chánh báo chuẩn y báo. Chúng ta vui vẻ, chúng ta chấp nhận những cái hiện tượng này, và chúng ta cứ thành tâm chúng ta niệm Phật, từ từ nó chuyển hết. Thực ra bây giờ thì còn có 5 phút nữa chứ không, tôi còn kể vài câu chuyện cho quý vị hay, nghe hay lắm. Có nhiều người ta chuyển dữ lắm, mà thật sự như vậy. Cho nên thành ra là khi mà mình muốn ăn chay thì mình cứ việc ăn chay. Mà còn thí dụ ông chồng mình không muốn ăn mặn thì cứ mình nấu mặn cho ông ta ăn. Mà thí dụ như có nhiều người lỗ não quá ta bắt mình ăn mặn thì mình ăn mặn không được, nhưng mà chi ít xa gì mình cũng ăn tam tình nhục, chứ đừng có nên tự mình giết hại sinh Phật. Rồi mình tàn tâm mình niệm Phật, ngày ngày niệm Phật, từ từ mình cảm hóa được. Xin thưa thiệt là trên thế gian này có rất nhiều người cảm hóa. Tôi nói chuyện tôi có những người mà ông chồng không đi tu, ông đi tu mà bà vợ không đi tu, ông chồng lên chùa thỉnh hình Phật về là bà già bà vợ xé hình Phật liền nữa đó các. Nhưng mà sau cùng ông đó cũng quyết lòng là không có cự lại cái bà vợ. Ông ta cũng quyết lòng mà đi niệm Phật, rồi ông ta cũng quyết lòng từ từ cám hóa. Sau một thời gian cái bà vợ bà không xé nữa, bà cho ông là tổng thờ. Rồi bà không ăn chay, nhưng mà sau cùng bà không chửi nó từ từ. Mà cái thời gian trải qua cũng 3-4 năm như vậy mới cải đổi được. Thì chúng ta với sáng kiên nhẫn mà chúng ta cứu độ lẫn nhau, chứ không nên mà thấy ông chồng làm ác chúng ta làm ác cho nó đỡ với ông chồng. Cũng như ông thấy ông làm ác thì qua thôi, tôi làm ác để chia hai ông chồng, không có chuyện đó đâu. Ông chồng làm ác, chúng ta không làm ác, mới ra là cứu được cái nghiệp của ông chồng. Chứ ông chồng muốn sát sanh, chúng ta sát sanh để chia cái nghiệp ông chồng, cho tất cả đều sát sanh hết. Cái sát sanh nó cộng với sát sanh thứ hai là sát sanh nặng lắm. Chúng ta không nên làm như vậy. Thì tôi xin thưa tất cả các bác là bây giờ cũng 10 giờ rồi, chúng ta hứa hẹn với nhau rồi. Thì 10 giờ là chúng ta cũng cộng hơn. Thì trong cái những lúc mà nói như vậy thì nhiều khi mà quý vị mà mỏi quá đó thì Diệu Âm cũng xin lỗi, tại vì nó dài quá mà trong lúc nói như vậy có nhiều điều sai suốt, thì lúc nào Diệu Âm cũng xin thành tâm tất cả như vậy là có cái làm ái hà tha thứ cho, và cũng Diệu Âm thành tâm sám hối nếu mà có gì sai suốt xảy ra ha. Nam mô A Di Đà Phật, xin hẹn quý vị là ngày mai, phải không? Ngày mai phải không? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nàng dưới cửa đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một bao thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn tất cả chư vị.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mình trở về cái cõi gọi là thường lạc ngã tịnh. Thường là không có toàn vô thường nữa, lạc có nghĩa là không khổ nữa, ngã có nghĩa là chúng ta tự chủ lại cái bản thân chúng ta. Tịnh là một cái thế giới thanh tịnh, còn cái thế giới chúng ta hiện đây đang sống là gọi là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Có phải thấy rõ ràng không nè? Nếu mà chúng ta còn tham đắm trong cái thế giới này á, chúng ta bị vô thường, có nghĩa là coi chừng chúng ta đang sống đây mà ngày mai có thể chúng ta đi rồi. Cái nhà chúng ta đang ở đó mà một cái cơn bão nó đến một cái là nó sập tiêu tan liền. Vì rồi chúng ta bị cơn bão số 9, không, số 8, số 9 gì đó, nó quét qua những cái thành phố. Có nhiều nhà tôi thấy, trong lúc tôi đang đi ở Hà Nội thì có nhiều người điện ra, trong những người thân nhân của những người đi đó bị nhà có sập hết. Có nhiều người thì nhờ tới các thầy mà đem hình đem đồ để mà trang trí cho cái nhà, chưa trang trí cái nhà đó thì cái nhà đó sập hết trơn rồi. Nói chung là ở đây là cái cảnh giới vô thường, khổ lắm. Mà nếu được chúng ta đi về trên Tây Phương á, là cái gì trên đó nó cũng thường hàng cả. Cái thân mệnh chúng ta cũng thường hàng, rồi cái gì trên đó nó cũng sướng cả. Cho nên ở trên đó gọi là thường, trên đó không khổ, nó gọi là lạc. Ở đây chúng ta là cái thế giới này là thế giới khổ, thực sự khổ lắm. Thưa cô bác ơi, bây giờ mình ngồi đây, các bác, các chị này còn khơi áo lên, chị này cần có áo lên. Có nhiều nơi, có nhiều người không có một chiếc áo mà mặc nữa. Nếu mà quý vị đi về đến những cái nước ở bên châu Phi á, thấy trời ơi, người ta làm một đường đó che một cái miếng mà miếng nhựa thật là nhỏ xíu thế này mà cá vợ con chồng đụng nằm trong cái tấm áo mưa đó, rồi từng đứa con chết, rồi nhiều khi người vợ thì nhìn người chồng chết, rồi mình thì bồng đứa con lên tay, rồi đứa con chết trên tay, họ không hay nữa, họ không biết cách nào khác hơn, họ hết khóc nói rồi. Nó khổ như vậy đó. Thì mình nói đây mình khổ gì khổ chứ sao, mình cũng có chiếc áo mình mặc, mình còn có nghe được tiếng Phật pháp ở mình đó, đến nỗi mà rùi đó mà nó đưa vào con mắt của họ, nó đưa đến mọi người nghe luôn con mắt mà họ đuổi không muốn nói nữa, người ta nói đói quá đuổi rồi không bay á. Mà thật sự nó có như vậy chứ không phải là không đâu, mình không có nói thêm đâu. Nếu mà cái gì coi trong cái phim mà diễn tả những cảnh khổ bên châu Phi á, nó như vậy đó. Mà không phải là 1.000 người, mà không phải là 100.000 người, mà hàng triệu người như vậy, nhiều lắm, không cách nào mình cứu hết được hết trơn. Cho nên thí dụ như quý vị nào mà coi này, phát cái tâm mà đi cứu người nghèo á, thực ra mình cứu không hết, không cách nào mình cứu được hết trơn, nhiều quá đi mà. Người thì ngồi đây nhìn thấy cái người mẹ mà chết, biết chết như vậy mà thôi cũng chịu thua, nhìn thấy mà chết thì chết, ai kéo đi kéo, không kéo thì nhiều cái thúi bên sát bên mình cũng chịu thua. Rồi đứa con mình, những người mẹ bồng đứa con bú bú nó mà nó chết trong lúc nó ngậm với cái dấu mà người mẹ không tha nữa. Cho nên cái cảnh này là cảnh vô thường, cái này là cái khổ. Đi về trên Tây Phương Cực Lạc nó gọi là thường, là không có bị vô thường, không bị chết, không còn sống nữa, không còn chết sống nữa, mà chúng ta cứ sống mãi mãi vô cùng vô tận thời gian, không bao giờ chúng ta chết hết. Rồi lạc có nghĩa là không khổ, ở đó là cảnh giới, là cảnh giới cực lạc, sướng vô cùng vô tận, không bao giờ chúng ta gọi là nó sướng đến nỗi mà không tưởng tượng được. Ở trên cảnh Tây Phương là cái khổ cũng không có nữa, hãy ráng mà về đến đó. Như vậy thì ở đây chúng ta còn cái ngày nào thì chúng ta còn tu ngày đó, còn ngày nào chúng ta còn làm lành ngày đó, còn ngày nào chúng ta tập buông xả ngày đó, để chúng ta về khi mà hết cái bao thân này chúng ta về Tây Phương. Quý vị mua cái nhà to hả, có cái nhà to, quý vị muốn cái nhà nhỏ hả? Có nhà nhỏ. Quý vị muốn đi về đây thăm bà con bạn bè, một tích tắc thấy lập tức mình hiển hiện trước mặt bà con mình phải y xì cái nhà được, thấy cái đèn, thấy cái bông, y xì như vậy. Mà tại vì mình xuống đây mình biết hết trơn, mà tại vì người nhà mình không biết hết thôi. Ở trên đó mình xuống đây bao nhiêu? Một tích thời gian thôi, mình nói một cái là đi liền. Ở trên đó mình nghe Phật nói pháp, mình muốn đi khắp mười phương thiên hạ để mình cúng dường chư Phật, mình đi khắp mười phương thiên hạ để mà mình em mình giúp đỡ bà con cô bác, mình đi mười phương thế giới để mình độ chúng sanh, mình làm được tất cả những chuyện như vậy. Cho nên ở nơi xuống đó nó gọi là thường lạc ngã. Ngã có nghĩa là sao? Ngã có nhiều người ngã tức là ta này. Thực ra ở đây á, quý vị có thể quý vị biết ngã là gì không? Ngã là ta. Ở đây quý vị có biết cái gì là ta không? Tại cái cổ ta bà này không có cái gì là ta hết á. Cái áo này là áo của ta dùng chứ không phải là ta. Ngay cái thân này cũng phải là thân của ta và không phải là ta nữa, mà cái ta dùng thôi. Ví dụ như quý vị có chiếc xe hơi thì cái chiếc xe hơi đó là của quý vị. Đến lúc mà chiếc xe nó hư rồi quý vị không phải liền. Cái áo này là của mình xài, mình dùng, mà dùng nó rách rồi mình liền. Không liền thì con rộng này nó cắn mình chết luôn, nó hôi dữ lắm. Thì cái thân này cũng vậy, thân này là mình mượn tạm trong cái gọi là tứ đại đó, gió, lửa gì đó, nước đó, cái gì nữa các con, đất, phải không? Rồi mình đem về mình dùng xài nó, mình nuôi nó, mình cho nó ăn, cho nó uống, tắm rửa nó lớn lên, đến lúc mà nó cỗi rồi, nó cằn rồi á, là lúc đó nó muốn đi rồi đó. Nó muốn đi mà mình muốn giữ cũng không được. Hôm mình hay mình càng giữ nó thì nó càng đánh, nó càng phá, nó càng đau, nó càng èo, càng cục. Nó đến lúc mà mình nó đau, nó đến rồi dần sắp bắt buộc mình phải lưu nó đi thôi. Mình không lưu thì nó cằn, nó trục, nó đau lên, đi nhà thương này, đi nhà thương nọ, rồi rút cuộc rồi mình không có lưu nó thôi. Cho nên không có cái gì mà gọi là ngã cả, không có cái gì là ta cả, mà cái ta dùng không à. Mà một cái chính là ta, chính là gì? Là cái tâm linh của ta này, chính là cái thần thức của ta này, chính là cái chân như bản tính này, chính là ta này này. Ví dụ như khi mà ta chết rồi đó, là ta lìa cái thân này lại, rồi ta có cái thân khác, chắc chắn chúng ta có thân khác. Nếu mà chúng ta biết tu, cái thân chúng ta nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ tươi sáng, nó sẽ phóng hào quang coi như rực rỡ như ánh như thân Phật như vậy. Nếu mà chúng ta không biết tu hả, trên đầu chúng ta nó mọc hai cái sừng lên, rồi chúng ta đi bằng bốn cái chân, rồi chúng ta phía sau nó có cái đuôi quẩn như vậy, rồi nó bắt tay ta cày nó chết luôn á. Mà cày suốt cuộc đời rồi cái đó, lúc mà mình hết cày nổi người ta có tha mình đâu à, ta xé thịt liền được thức bảo đảm chắc chắn không bao giờ người ta tha mình. Cho nên mình không dạy gì mình mang cái thân đó. Cho nên người biết tu á thì mình thấy rõ ràng là cứ một lần mà đổi cái thân một cái chúng ta có cái thân mới, một lần mà hết một cái đời á chúng ta có cái đời mới. Cũng giống như tôi cầm cái sách này, xin thưa tất cả các bác, thực ra hôm nay mình ở cái trang này, ngày mai mình lật ra cái mình ở cái trang khác, rồi ngày nào mình lật nữa cái trang nữa, là cứ mình lật hoài thế này. Ta là cái cuốn sách này, còn một đời á là ta, thực ra chúng ta lật trang thôi chứ không có gì cả. Chứ đừng nói thôi, mình đừng nghĩ chúng ta cứ là nghĩ là cái trang để cứ giữ mai trên đây, chừng lật trang khác không phải là ta đâu, cũng là ta đó. Nếu mà cái trang sau chúng ta nó tốt đẹp hơn, nó hoa tươi, nó thơm hơn thì chúng ta hưởng. Nếu mà trong lật qua cái trang sới mà chúng ta làm nào nọ nó hết trơn, nó bôi bỏ như vậy chúng ta chịu. Cho nên là xin thưa tất cả các bác, khi mà chúng ta biết tu á, chúng ta biết đạo á, thì cái danh từ mà gọi là chết á, nó chỉ để nó hù dọa cho những người mà không biết tu mà thôi. Nó hù dọa cho những người không biết đạo mà thôi. Nó hù dọa những người mà không có biết cái vũ trụ nhân sinh này là như thế nào mà thôi. Chứ khi mà mình biết đạo rồi, mình hiểu được rằng cái đời chúng ta và cái thần thức chúng ta là hoàn toàn nó khác nhau. Cái thế thịt của chúng ta và cái tâm linh chúng ta là hai cái vấn đề nó khác nhau. Tôi đang ngồi với chị nhà, tôi giơ tay xuống là do trong cái thân thể này này, mấy chục ký này này, là cái tâm linh của tôi còn ngự trị trong này. Cái thần thức của tôi đang chiếm ngự trong cái thân thể này, và cái thần thức đó nó điều khiển cái thân tôi rục rịch. Khi mà tôi đem cái liệm cái thân này xuống rồi, cái thần thức của tôi nó xuất ra khỏi cái thân này rồi, thì cái thân này nó trở nên giống như một cái khối thịt, không có khác gì hết trơn. Mà nó mình thôi xỉn ra nữa thì trong cái khối thịt này á, nó gọi là nó dơ dữ lắm. Cho nên là thường là sau cái ngã rồi nó cái tịnh đó, ở tại cổ này là còn bất tịnh. Quý vị có tưởng tượng không, mình ngồi tới đây mình đẹp đẽ lắm vậy nhỉ, nhưng mà hồi nãy trước khi đi mình tới tôi lại làm cái gì? Mình xả những ô uế trong cái người mình ra, xả hết không, thưa nó còn tóc trồng trong này, tại vì ngày nào mình cũng xá mà nó vẫn còn nữa đó. Nhưng mà cái thân này là cái thân bất tịnh, cái thế giới này là cái thế giới bất tịnh, cái gì cũng bất tịnh cả. Mình về trên Tây Phương rồi, tất cả những cái đó đổi ngược lại hết. Chính vì thế mà xin thưa rằng là khi mình hiểu đạo chút xíu đó, biết là mình hiểu mình đạo mà học Phật nữa, đạo Phật mà còn biết nhiều Phật nữa, thì quý vị mới thấy rằng là thật sự xin thưa với các thánh thần á, chúng ta không bao giờ chết đâu. Sao thưa thật với tất cả cô bác vậy á? Không bao giờ chúng ta chết đâu ạ. Chết là chỉ là một cái gọi là lọc trang mà thôi. Chúng ta chỉ lọc một trang sử khác mà thôi. Cái đời chúng ta đang ở đây là một cái đời đàn bà. Có thể sau này chúng ta là người đàn ông. Bây giờ hôm nay chúng tôi là người đàn ông. Có thể sau này chúng ta là vị đế vương. Có thể hôm nay chúng ta là một người đế vương. Nhưng mà chúng ta dụng tu quá, chúng ta xuống một cái thành cái con trâu mất tiêu. Cũng là chúng ta lập trang mà trang sau chúng ta là con trâu. Trang sau chúng ta là người đế vương. Trang sau chúng ta là một người, một cái thân Phật, một thân Bồ Tát. Tất cả đều do cái chuyện tu hành chúng ta mà thôi. Cho nên thành ra khi mà chúng ta biết tu rồi á, xin thưa tất cả cô bác, đối với chuyện sanh tử bây giờ chúng ta nó đảm bạc lắm, nhưng sung sướng lắm. Người ta không biết tu trước khi mà chết á, trời ơi sợ quá chừng, sợ để con cái khóc thân tùm lum tà la đi. Còn đối với những người niệm Phật á, bây giờ hỏi tới những người mà bản sanh coi, con cái nó mừng ơi là nó mừng, mà nó mừng 1 năm 2 năm 3 năm sau gặp lại nó vẫn còn mừng như thường. Có những người mà bản sanh cách đây mấy năm rồi mình hộ niệm cho người ta đó, trời khi mà gặp lại nó mừng ơi là mừng, trời ơi nhờ bác hộ niệm mà rồi mẹ tôi vãng sanh, người chú hộ niệm mà cha tôi vãng sanh, trời ơi tôi mừng quá, tôi trong sao mà tôi cũng được vãng sanh như vậy. Tức là rõ ràng là những người mà biết niệm Phật rồi đó, người ta không sợ chết. Vì người ta không sợ chết như vậy cho nên đối với một người, mình cứ tưởng tượng mình pha so sánh, còn một người chết đó người ta sợ dữ lắm. Còn cái khóc này họ cũng khóc nè, họ cũng buồn nè, cũng lo nè. Còn một người nữa chết không sợ, thoải mái. Chết người ta niệm Phật, ta muốn rồi người ta đi thân tướng tư tốt. Mình coi tới ai sướng hơn ai đây? Rõ ràng mình biết đạo mình sướng họ nhiều lắm. Mà khi mình xa đi rồi cái thì con cái mình nó cũng biết, à như vậy là khi mẹ tôi lúc mà tôi xa đi như vậy, tôi hộ niệm cho mẹ tôi vãng sanh, thì con cái nó biết bắt đầu cái khi mà con cái mình mà lúc mà lớn rồi nó cũng ra đi, nó cũng bày cho lại những đứa cháu, khi mà ta ra đi các con cũng hộ niệm ta ra đi. Như vậy khi mà ta vãng sanh rồi thì từ con cái cháu chúng ta tiếp tục vãng sanh về Tây Phương. Rõ ràng khi mà mình vãng sanh rồi mình đổ không biết bao nhiêu người hết. Cho nên Trung Hoa tôi nói cái gì đó, ở trên Bình Phước đó, rồi có một người cả hôm thứ sáu vừa rồi người ta vãng sanh đó. Thế nào thì khi về này rồi tôi cũng gửi tới đây cho quý vị, rồi quý vị quán sang ra mà coi. Người ta vẫn thấy tại chỗ đó, ta quay phim trước lúc người ta lâm chung, rồi được sau lâm chung người ta quay phim rõ ràng cho quý vị coi. 30 tiếng đồng hồ thân thế nó vẫn tươi hồng, ông ta niệm Phật, chấp tay niệm Phật ra đi, rồi thân tướng nó nhẹ nhàng, nó thoải mái như vậy. Quý vị có thể có muốn mà khi mà cuối đời mình ra đi được nhẹ nhàng như vậy không? Cái ai muốn vậy không? Hết không? Quá kìa, tôi chỉ có nhiều người ta biết chắc ngày về ra đi. Có nhiều người ta đứng ra đi nữa nè, có nhiều người ta ngồi ra đi nữa, có nhiều người ta nằm ra đi nữa, có nhiều người ta báo không có bệnh có khoản gì cho 31 trước khi ra đi, người ta báo à bây giờ 31 nữa là tôi ra đi rồi đó. Họ nói như vậy nhiều lắm chứ không phải không đâu. Mà thầy mình quay phim không được. Thí dụ như năm 2003 là ông Nguyễn Quốc Hưng đó, ông ngồi ông nói chuyện cho nó chờ phút chót rồi ông coi đồng hồ cho ông ngồi giống như đồng hồ tôi vậy nè. Ông biết của ta, tôi trễ rồi, giờ tôi mới đi rồi. Ông ta đứng lên, ông ta bước vô trong cái ghế, ông ta ngồi xuống. 4 người cháu đi theo ông ta đến hội niệm ông ta và một vị sư dẫn ông ta tới ngồi cái ghế, rồi ông ta ra đi. Mà ông ta nói chuyện mà quên luôn cái giờ ông ta đi, ông ta ra đi lúc mà 12 giờ. Mà 12 giờ ông còn nói cho nên ông đi trễ 2 phút. Ông đi cái đồng hồ ông 12 phút, 12 giờ 2 phút, ông ta đi đúng 12 giờ 2 phút. Ngày 5 tháng 2 năm 2003 tại tỉnh siêu hay là nhớ như không được, tại chùa Phật Thành. Tức là gì? Ông ta là người thơ mộc hoàn toàn không có cái biết gì mà pháp lý nhược, ông ta chỉ niệm Phật mà thôi. Tin tưởng, phát lòng niệm Phật là được bản thân. Thế nên thưa tất cả các bác, biết được như vậy rồi xin các bạn hãy tin tưởng, chứ vững vàng đâu. Biết là các bạn cụ, bác bà cụ thì mình trông cho mình đi bản thân dùng về với Phật cho sớm. Rồi mình không ngồi như vậy, để mình bản thân cho mong là mình khỏi đau có bệnh. Không sớm là mình đau, mình bệnh trằn trọc trên giường rồi. Từ năm này qua năm khác khổ ơi là khổ.
mình cứ tới giờ phút mà mình ra đi, mình an nhiên từ tại con ơi, giờ con lấy cái một cái thau nước ha, rồi đổ chút nước nóng ấm ấm vô, rồi kiếm cái khăn tốt tốt đưa cho ngoại, ngoại lau mặt cho sạch sẽ, rồi cái thay cho ngoại cái áo ngon ngon đi, mình ngồi đó mình ra đi niệm Phật, Phật quan tới đi, mình cũng sướng không sao, mình đi thành Phật cũng sướng không sao. Mình chạy gì là mình cái mê mà mình tham chấp vào cái thân này, mình tham chấp vào cái nhà, mình tham chấp vào đứa cháu, mình tham chấp những cái chuyện mà coi như là vô thường trong cái cảnh này, để mình ra đi trong u ám, mình ra đi trong sợ hãi, mình ra đi trong tối tăm, rồi cái cuộc đời mình hàng vạn năm, hàng vạn đời, một hàng vạn kiếp trong khổ đau. Mình chạy gì mình làm như vậy? Mà xin thưa tất cả cô bác là Phật giáo chúng ta là vậy đó, đạo Phật chúng ta là cứu mình như vậy đó. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta là dạy chúng ta niệm Phật vãng sanh, và Đức A Di Đà Phật nói người nào tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, thành tâm tha thiết muốn về Tây Phương cõi ta, rồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm đi, dẫu chưa mười niệm mà quý vị không được vãng sanh về Tây Phương, ta thể không thành Phật. Ngài thề như vậy đó, và Ngài làm được như vậy đó. Thì khi mà chúng ta nhớ rằng là bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta còn có thể còn tán hưu tán ngay trước cái lúc mà chúng ta lâm chung rồi á, mà chúng ta không tin tưởng, chúng ta không tha thiết vãng sanh, coi chừng nghiệp báo nó tóm hành hạ chúng ta, thì chúng ta bỏ cái đường đi, chết thì khổ, rồi lúc tắt hơi cũng khổ, mà tắt hơi rồi thì chịu cái nạn cũng khổ, mà chịu cái nạn đó rồi thì nằm trong những cảnh giới u ám tối tăm, trong những cảnh giới gọi là tam ác đạo, khổ vô lượng kiếp. Đừng nói nên đi không lường đó, hãy phát lòng tin tưởng, niệm Phật cho nhiều lên để chúng ta ra đi ha. Xin thưa bác, bác mình nói nên ngắn ngắn như vậy bắt đầu trả lời câu hỏi, chứ câu hỏi hôm nay nhiều quá không biết làm sao trả lời hết. Thì bây giờ trả lời ngắn ngắn và những cái gì mà liên quan tới Phật pháp thì ông trả lời, còn cái mà những câu hỏi mà mình nói chịu mà về đời về về đời rồi thôi, giảm bớt như chứ không cách nào
ra.
Tâm thế nào là rộng? Mình muốn mình bản sanh thì muốn những người khác cũng bản sanh. Mình muốn cho cha mẹ mình bản sanh thì cũng muốn cô bác những người nào mà không tốt đó, người ta ở ngoài đó, người ta cũng bản sanh luôn. Như vậy thì khi mà họ lúc mà họ bệnh, bác sĩ báo lên là họ sắp chưa chết rồi, con cái của họ mà tin tưởng với mình, khi mình có hội niệm mình cũng ráng thành tâm đó mình hội niệm cho người ta. Hội niệm thì bây giờ nó nhiều quá rồi, cho nên trong cuốn sách này là trong sách hội niệm này. Rồi nói với các bác ở đây, cứ là mình cứ sinh hoạt thường xuyên năm mình hội niệm dễ lắm, tức là mình cứ người ta buông xa hết. Tức là từ bây giờ chúng ta bắt đầu buông xả lần đi, đừng có tham tiếc cái gì cả, đừng có buồn phiền cái gì cả, đừng có lưu nóng cái gì cả, đừng có lướng lưu cái gì cả. Chúng ta cứ việc ăn ở thì sống bình thường như vậy, mà lúc chúng ta lâm chung hay đi ngày nào chúng ta mừng ngày đó. Chúng ta đừng có nên mà tham tiếc cái thân này, đừng nên lâm để chi, chúng ta cứ tham vào cảnh Tây Phương được lành mà thôi. Đó mà chúng ta đi về Tây Phương thì tự nhiên chúng ta được về Tây Phương dễ lắm. Cho nên cứ vào mà đi ha. Rồi chắc chắn tôi nghĩ là trong một thời gian nữa ở tại chỗ này, quý vị sẽ chứng kiến những người ra đi, những người vãng sanh. Lúc đó quý vị thấy kinh tưởng dễ sợ lắm, sướng lắm. Mà người trong nhà chúng ta mà có là người ra đi, tôi bảo đảm quý vị là quý vị sẽ, nghĩa là suốt cuộc đời của quý vị nó vui hoài thôi, không có còn cái gì mà mình buồn nữa. Cho nên hãy tha thiết vãng sanh, để cho cái giờ phút mình ra đi được an nhiên tự tại. Xin thưa, không phải là mình tha thiết vãng sanh làm mình đi sớm đâu, không có đâu à. Nhưng mà mình xui xẻo tới 150 tuổi mình mới hết cái số mệnh của mình á. Bây giờ mình yếu mình đi không nói, mình nằm tại chỗ mình cũng phải nằm cho đến 150 tuổi mà mới đi lận. Chứ 149 tuổi mà đi không được đâu, đừng có sợ chết, chắc chắn có số phận rồi, quý vị đừng có lo nghe. Rồi bây giờ xin bắt đầu là trả lời những câu hỏi, tại vì khổ nhiều quá không biết sao đây nữa. Câu hỏi này nó đáp ứng là con là kẻ tu hành mà sao lại có những hương linh về dựa. Thì hôm nay giờ tôi đọc sơ sơ mấy cái câu hỏi này, thường thường xấu gì bị cái những hương linh này, hương linh dựa nhiều quá chứ. Như vậy là chứng tỏ rằng là cái trong cái cảnh giới mà chúng ta đang sống này đó, có nhiều cái người ở trong những cảnh giới mà họ ra đi rồi đó, họ bị không có đầu thai được. Tôi thấy nhiều lắm, hồi nãy giờ tôi thấy là rất nhiều cái câu hỏi như vậy mà có thể tôi đọc được một người chung. Tức là nói chung ra là ở tại cái nước Việt Nam, có thể là trong cái thời gian chiến tranh chăng, rồi người ta bị chết nhiều quá chăng, được chết bom, chết đạn, chết muối rồi đó. Tức là những cái oan hồn đó, những cái cô hồn, cái thật lỡ không nhiều quá. Xin cho tất cả các bác là các cái những cái vị hương linh, những cái văn linh đó đó, nó người ta khổ lắm chứ người ta không phải là ác đâu. Người ta khổ lắm,
mà người ta không có nhà có cửa, người ta đang muốn tìm chỗ người ta nương thân. Thì bây giờ khi mà mình biết đạo rồi, tôi mới xin thưa với tất cả các bác là mình nên có cái lòng thương hại họ. Cho nên hôm nay tôi vẫn nói là cứ ngày ngày mà chúng ta tu hành như thế này này, chúng ta tạo công đức, chúng ta hồi hướng cho họ, thực sự họ cảm ơn mình nhiều lắm. Tại vì có một người nào mà họ dựa vào mình đó, thì thường thường là những người đó hầu hết là không bà con thân được mình sao, thì cũng thứ hai nữa là hồi hướng cho những ông bà cha mẹ cứu mình tất cả mình đời nhiều kiếp của mình, kiếp này và kiếp khác nữa, để mà họ được siêu sanh. Khi mà mình cứ hồi hướng mà hướng như vậy thì chính họ họ hướng được cái phước báo đó, họ hồi hướng được cái công đức đó, và mình khuyên họ niệm Phật tu hành, họ biết được đường đi thì họ có thể họ không còn dựa mình nữa đâu, họ có thể là nương vào cái chùa, họ có cái một cái chỗ mà an ổn để họ họ tu hành, rồi họ cũng niệm Phật bản thân như mình, tức là họ được lợi lạc vô cùng, mình hồi hướng như vậy đó. Và cái thứ ba nữa là hồi hướng cho cả những oan gia trái chủ của mình, những cái người mà hồi giờ mình sát hại họ, có thể là mình đi lính, rồi có thể là mình giết hại sanh linh chúng sanh đó, hoặc là thí dụ như trong nhiều đời nhiều kiếp, hồi trước có thể là mình làm quan làm tướng, có thể hồi trước cuộc đời trước mình làm vua, mình không biết mình sát hại chúng sanh, nó lôi kéo tới cái đời này, nó tìm cách đó, nó một á là nó lương vào mình, họ lương vào mình để mà họ tu hành, hai là họ bám sát theo mình để mà hại mình, chờ cái lúc mà mình lâm chung đó, người ta tìm cách người ta làm những chuyện đó. Thì xin thưa tất cả các bác là nên sáng cố gắng tu cho nhiều lên để tạo công đức mà hóa giải những chuyện này. Thì bây giờ cái chuyện này nè, tôi muốn nó sẽ nhiều quá đi. Ở miền Bắc cũng phải, mà ở nay ngày hôm nay tôi thấy là nhận được những cái câu hỏi mà nó là hương linh chuyện nhiều lắm. Mà tình thực ra xin thưa tất cả các bác là hương linh giữa có thể là có thật, mà cũng có thể là chỉ là giả mà thôi. Ví dụ như hôm qua này có nhiều người cứ nói tôi là cứ nói thật như có một người nào cứ dựa vào tôi hại muốn hại tôi hay là muốn nói gì tôi mà thôi, quý vị có thấy chưa? Nó chưa thấy mà tại sao lại biết? Cho nên nhiều khi chúng ta cứ tưởng tượng những chuyện như vậy, thì nó tưởng tượng như vậy nhiều khi nó sinh ra nhất thiết duy tâm tạo mà. Cho nên kinh Hoa Nghiêm Phật nói là duy tâm sở hiện. Khi mà cái tâm của mình nghĩ như vậy tự nhiên cái nó hiện ra, thì cái điều này không tốt. Hôm nay chúng ta biết Phật đạo rồi, một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta có thể cứu độ đến cứu pháp giới chúng sanh, là A Di Đà Phật nó trong cứu pháp giới chúng sanh. Tất cả những người nào mà nghe danh hiệu của ta mà thành tâm niệm Phật, thành tâm niệm cái danh hiệu của ta, rồi đem tất cả những căn lành hồi hướng về Tây Phương, rồi bắt đầu nguyện vãng sanh về Tây Phương, niệm cho đến 10 niệm cũng được vãng sanh. Thì chúng ta cứ niệm Phật đi, bây giờ người ta có dựa vào chúng ta cũng được nữa, chúng ta cứ niệm Phật đi rồi đem họ về tương lai phương luôn. Nếu họ có cái căn lành đó, họ cứ niệm Phật với chúng ta đi, họ hỗ trợ chúng ta đi, chúng ta về trên đây phương chúng ta cứu họ. Nếu mà những cái người mà dựa vào chúng ta đó họ biết